นะโมสุขังนิพพานะโมไวยดับพระพุทธเจ้าอยู่ในเราแต่ในทั้งนั้นทั้งในทั้งในผู้ตั้งใจนิพพานเราแต่ผู้พุทธผู้จุดนั้นอย่าสร้างเลยต้องผู้อยู่ผู้สร้างอย่าผู้เจียวเราอย่าอย่าฟังทั้งในที่สื่อเสียอย่างตื่นในบ่ายเอาเราอ้อนไลน์โดยที่ยุ่งยากไลน์những cái gì cần thiết nhất trong pháp môn hành trì tu tịnh độ của chúng ta để Phật tử được nhìn lại mình tu và còn thiếu sót gì mình bổ sung thêm, và Phật tử nào mà chưa có rành rẽ thì hôm nay chúng ta sẽ nghe để chúng ta bắt đầu hiểu biết để nỗ lực tu niệm Phật của chúng ta cho nó chu đáo để thành công. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình khéo ăn thì nó no, mà không khéo ăn thì nó không có no, đúng không? Mình chén cơm mà để vào miệng mà kéo già cái cơm vô miệng hết mà dầu già tả nó rớt trên rớt lạ tả rớt cuộc không có cơm để mà ăn lâu buồn, nhưng mình không kéo già cơm vào miệng thì cũng như vậy. Cái pháp môn tu mà chúng ta là tu vụng về đó, là tu không đúng cách thì nó không đưa kết quả lớn, có nghĩa là cũng có kết quả nhưng mà nó không đưa chúng ta như ý. Thì pháp môn tu là đưa chúng ta sự giải thoát, mà nếu chúng ta mà tu không chuyên á, không cố gắng, không được đúng cách á thì chúng ta sẽ không được giải thoát, mà chỉ được cái phước mà thôi. Và cái phước thì nó ở trong luân hồi nhưng không giải thoát được. Tự nhiên như như ăn mà không có no vậy đó, thì không sao, mà không no thì còn đói, thấy không? Nó như vậy. Cho nên chúng ta khi tu chén cơm lên thì chúng ta phải dài cho kỹ lưỡng. Cái miệng bị lớn thì dài, miệng lớn cái miệng nhỏ mà ham ăn dài nhiều quá nó ổn luôn hết. Hay không mình đổ xuống rồi tưởng lại nó khó lắm, đổ trên bàn một lượng đổ xuống đất là hết lượng rồi, phải không? Cái nhà gạch thì đỡ, gặp nhà đất thì sao bây giờ đây? Em mèo chó chạy qua chờ lại hoài sao mình dám lượng nát? Nó như vậy là nó đổ tháo rồi chúng ta không hốt lại được, nó uổng cái công chúng ta. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong khi chúng ta tu hành, cho không khéo là mình kể con dữ lắm lũ cuộc không có gì hết các bạn. Nó như vậy thì hôm nay đề tài chúng ta học một sự lãnh tử chúng ta, mình tuy rằng nó đơn sơ thì rất là quan trọng đối với người muốn tu đi giải thoát. À, muốn tu giải thoát nha, tu tà tà thì đại thương nó tới à, tu giải thoát mà đạo tràng niệm Phật với chúng ta là rằng chuyên tu đi giải thoát. Thế mà biết cái đạo tràng mà chuyên tu thì lúc nào cũng vậy, nó không như cái đạo tràng mà thường để nghe pháp vô qua. Ví dụ hòa thượng Tịnh Không nói một câu đó, đạo tràng thanh thản nhất 40 người đủ rồi. Thượng Tịnh Không, đạo tràng thanh thản nhất là 40 người đủ rồi. Tiên tịnh đạo tràng càng đông chừng nào á là tạp nhà nhiều chừng đấy. Đó như vậy, tại cái buổi thuyết pháp của vị giảng sư rất là khó khăn, tại vì giảng bung ra những cái trình độ nó hỗn tạp, là không có điều đặn. Đó như vậy, mà đạo tràng mà chuyên tu rồi, nó giảng sư giảng rất dễ, để đi vào chuyên tu mà nói không à, nó thoải mái lắm. Đó như vậy, mà người nghe dễ ra nó hội đó. Đó như vậy, hòa thượng Tịnh Không nói tôi rằng đạo tràng mà có 40 người là vừa đủ rồi, thanh thản mà nhẹ nhàng nhất, dễ tu nhất. Càng đông chừng nào, mình thấy đông mà thấy sung ha, nhưng mà đông lại càng mệt. Đây như vậy này, đó là cái kinh nghiệm của bậc lão thành. Mà đến giáo sư kinh nghiệm bây giờ cũng vậy đó. Cho nên Phật tử mà chuyên tu á, sự giảng rất thoải mái. Phật tử mà không chuyên tu á, sự giảng mệt chứ. Giảng qua, giảng lợi, giảng tới, giảng lui hoài. Nói như vậy đó, thì rất mệt thì giáo sư. Cho nên Phật tử mà đi nghe thiền sư mà giảng á, cái thiền sư ta giảng qua cái bộ là tôi không giảng lại. Nghe hiểu hiểu thôi, đâu có cần giảng lý lẽ nữa. Bởi vì đó là để mà tuyển chọn những trình độ đặc sắc. Có như vậy đó, cho nên nói của lớp học cao của phần hành trì giáo lý thì người Phật tử chúng ta cũng như vậy. Cho nên ở đây đề tài suy giảng thứ tư hôm nay đó là cách hành trì của người học Phật. Nghe rõ không? Cách hành trì của người học Phật. Ở đây cách là phương cách. Hành tức là gì? Là việc làm, là cái sự tu tập của chúng ta. Trì là giữ của người học Phật. Hôm nay chúng ta là người học Phật, chúng ta là người học Phật mà. Đó như vậy, cho nên cách hành trì người học Phật, sau khi chúng ta học Phật rồi á, thì chúng ta mới đưa đến sự hành trì. Nếu mà hành trì mà không có học á, thì cái hành trì đó nó không được kết quả, tại vì chúng ta không biết cách. Nếu như Phật tử tu mê tín, tu xu hướng, tu pháp trước á, thì nó không có ra đâu hết á. Nói như vậy đó, mê tín thì ta nói sao tin vậy, tu pháp trước ta thấy người ta sao pháp trước theo, giờ không hiểu bên trong người ta tu thế nào. Nói như vậy đó, thành ra là hai cái tu đó nó không đưa chúng ta đến kết quả, mà đưa chúng ta đến sự suy thoái dần dần. Tại vì mình tu không đúng cách, là tu mê tín là tu sai, tu bắt trước là tu không rõ ràng, hai cái này đều nguy hại. Nói như vậy đó, tu rõ ràng, tu đúng cách là sau khi chúng ta học Phật pháp đã lão thông rồi
không hiểu rồi, bây giờ chúng ta ứng dụng vào trong cái sự sống tu của chúng ta, trời mới đưa đến thành công. Đó như vậy. Và tự muốn làm cái gì, tự phải nghiên cứu kỹ việc làm của mình. Và khi nghiên cứu kỹ việc làm mình rồi, tự đem ra thực hành á, thì mới đưa đến kết quả. Ví dụ mà tự buôn bán làm ăn đi, tự nghiên cứu kỹ mới tung tiền ra để mà mình buôn bán kinh doanh theo cái món gì đó, cái sự gì đó mà phù hợp với túi tiền và cái sở thích của chúng ta, thì chúng ta tính toán kỹ lưỡng chi li, chúng ta sẽ thành công. Đúng vậy không? Nếu mà chúng ta bắt chước làm theo, mình có tính toán người ta thì mình đem tiền cho ta hết trơn, phải không? Rốt cuộc rồi mình không có ăn gì ở lỗ. Có như vậy đó, từ việc nhỏ đến việc lớn, trồng cây ăn trái cũng vậy. Đất mình đất gì trồng loại cây gì, mà khi trồng hợp đất hợp cây rồi phải là bón phân tưới nước đúng thời gian, coi mắt sâu rầy nữa, rồi cuối cùng đơn qua cái trái mà coi cho kỹ nữa, rồi cuối cùng mà chúng ta thu hoạch là kết quả lớn. Còn không bỏ đại cho trời đất nuôi á thì kể như không có dạng hết. Thù hôm nay như vậy. Tại vì sao? Thời buổi hôm nay chúng ta làm tiền nhiều, tốn tiền nhiều mà ăn rất khó. Thời buổi hôm nay là thời buổi sâu rầy. Thời buổi sâu rầy. Hồi xưa sâu rầy rất ít. Tại vì đúng mấy bà già, mấy ông già sống lâu năm rồi nè. Hồi xưa sâu rầy ít mà tử. Làm chơi ăn thiệp. Bây giờ làm thiệp ăn chơi. Làm người làm thiệp ăn chơi là không có ăn. Có gì đó. À, tại ra bây giờ chúng ta tung tiền vốn nhiều. Nhưng mà khi làm ra chúng ta kết quả nó khó khăn vô cùng. Đó phải đấu tranh dữ dằn lắm, kinh nghiệm dữ lắm á mới có ăn. À, mà tôi thêm đấu giành giật hơn thua với chúng sinh, tại nó có tiền mới có ăn. Mà không thì chúng ta bị ăn hết. Mình chết đói như vậy đó. Ngày xưa sinh nhớ hồi xưa còn nhỏ đó mà tôi ruộng ngày xưa đâu có làm lúa hai vụ, một vụ một à, lúa mùa không à, phải không? Lúa năm tháng đó rồi, tới mùa rồi là đâu mà cỏ nhiều đâu, phải không? Rồi là cỏ sông trần đó, là chỉ là lấy trâu ra rồi chuột chuột nó tan nát dập xuống đâu đầu cái lúa à, cái lúa vậy là xuống trời công 15 dạ 14 dạ đó là ngon lắm rồi, phải không? Tiên tâm thân thành lúa mùa là vậy đó. À, lúa bà xiên lúa này kia nọ đó, lúa thơm đó, đâu mà kết quả cao, một dài mà thật ra là 15 dạ là dữ lắm rồi, tốt lắm đó. À, thật ra lúa ăn rất là ngon, 5 tháng. Rồi phải là sâu này đâu, sâu trời vậy đâu. Cấy xuống là để cho trời đất nuôi à. Chỉ là chăm sóc bằng cỏ cho thôi rồi xong. Phải không? Đơn giản là thế. Mà giỏi nữa thì phá cỏ kéo vào trong mấy mùa mã. Rồi cái trâu tụt quân cái rồi nó cấy xuống rồi xong. Ba tấn cây lúa đều ra. Một cây lúa là bụi lúa là ba rẻ, phải không? Đó, mà tự là bây giờ tuổi trẻ không làm gì đâu, xưa đó gánh mạ nè, rải mạ nè, rồi cấy mạ nè, rồi là đi bằng cỏ rồi dặm lúa rồi cũng gãy sống luôn. Còn mà tự trẻ bây giờ không làm như đó, sẵn gạo không ăn không à. Đơn giản thì là những chuyện ngày xưa cực khổ, những người con gái con trai trẻ giờ không biết làm, chỉ có tiền là chợ mang là xong rồi. Thậm chí gái giờ biết có bánh đích nữa, bà té bị coi mở cái ra chợ mua xong rồi có tiền mà đâu còn khéo gì nữa, không biết gì hết. Rồi biết đâu dạy con, rồi mất con làm do người ta bị chữ lũng đầu luôn. Phải không? Tại mẹ không biết dạy mày, cho nên mày làm dâu quê ta không biết bắp bánh ít nữa. Phải không? Nói như vậy đó. Làm như nấu cơm không biết nữa. Nói như vậy đó. Đơn giản là thế. Thời buổi văn minh khoa học là cái trình độ và khéo léo con người ta nó lui sụt dần dần đi. Tất cả đều là phú cho máy móc hết và phú hết chứ không có kinh nghiệm nữa. Thì tu bây giờ cũng vậy đó. Cái tu giờ dần dần theo cái tu kiểu khoa học chứ không có kinh nghiệm như người xưa. Tại đó không? Hình thức thì nhiều, nhưng mà cái mật độ trong tâm chúng ta thì quá kém. Cho nên là thấy tu thì nhiều thiệt, nhưng phiền não thì dữ dằn nữa. Tại đó không? Nó như vậy đó, nó không có tâm an tịnh. Bởi vì mình không có đi sâu vào tâm hồn với tu. Nó như vậy đó, cho nên là tự tu đủ kiểu, đủ cách, đủ hình thức ra. Nhưng mà tâm chúng ta vẫn còn phiền não là phiền não. Đó là như vậy, tại vì tu không đúng cách. Đó, cho nên hôm nay cái đề tài này là cách hành trì của Ngộ Phật. Vậy thì sau khi học Phật xong rồi và tôi hiểu được rồi phải không? Giáo lý mình hiểu thông về vô thường, khổ đau, vô ngã. Vô thường là nói cả hai ba. Một là vô thường hoàn cảnh. Hoàn cảnh vô thường là gì? Tức là không gian sống của chúng ta tất cả đều thay đổi theo thời gian, không có gì tồn tại lâu dài cả theo thời gian. Là lớn như núi có ngày cũng phải sập đổ và lở. Và có thể nói không? Biển sông cũng thay đổi trong thời gian. Là đồng bằng của chúng ta cũng thay đổi, như là khu dân cư này ngày xưa là ruộng bao la. Sư giờ đây là giống như ở trong cái thủy ho cò gáy vậy, cực khổ vô cùng, quan du lạnh lẽo. Ban đêm ở sợ ông trộm, sợ người ta dình mò đủ thứ hết, ngủ không an. Nhưng mà bây giờ thấy đây, kho bạc gì đây, khu dân cư nổ lên, nhà phố sang cả, và chùa Tứ Linh bây giờ là nằm giữa trung tâm thành phố Sài Gòn. À, giờ tương lai phóng lộ thành dần dần luôn, tương lai mặt tiền mà là cái đại lộ đó. Vậy thì trước sau hậu mình có đại lộ hết, ngang không là con đường đó nữa. Thật ra mình lủi, mình ra mình ra thành ngã tư, ngã tư của trung tâm thành phố sẽ cứ theo thời gian nó thay đổi hết. Bây giờ hồi xưa về cái chùa chút xíu, bây giờ 14 năm mình sẽ đào tạo ra cái dựng cơ sở, tôi tự thấy là cũng suy dữ lắm, thì vừa đâu phải không? Đó như vậy, người ta xây nhà bếp không xem nổi, nó cái vừa nhà bếp không xem nổi đó. Đừng nói cái niệm Phật đường, đừng nói cái nhà lầu hai tầng này đó tu, tại mà nữa, đừng nói cái chánh điện là nó lộng lẫy như bây giờ. Đó, bây giờ hết trơn, hết chỗ xây rồi, không còn chỗ xây nữa. Bây giờ không có tu đi nữa, đó như vậy. Thật ra là 14 năm mà sư làm rất là mạnh mẽ. À, thật sự ra thì cũng nhờ cái phước niệm Phật, nhờ cái phước của Phật tử thầy trò đồng tu, có cảm ứng mà nó giao cảm người ta hộ trì, cho nên là mình làm rất là nhanh. Là các thầy thường nói với sư rằng là xưa nay chúa sư quá là người xây chùa mau nhất, chưa quen xây chùa mau mà sư quá đúng 9 tháng 10 ngày là xong đi. Đó được báo cáo là 10 tháng phải không? Nhưng mà khi mà soi kỹ lưỡng rồi tính tính sổ là 9 tháng 10 ngày, 17 tháng 2 khởi công, 27 tháng 2 dứt điểm là nghỉ, 27 tháng 10 dứt điểm. Như vậy thì đúng 9 tháng 10 ngày. Phải mà nên giống như hoài thai đứa con đó, mang nặng trong bụng đúng 9 tháng 10 ngày đẻ ra. Phải không? Cái bụng này có cái kỳ diệu chứ hả? Như vậy thì đó là cái thành tích mà hoàn cảnh thay đổi. Phải không? Nhưng mà rồi 200-200 năm sau đâu còn tồn tại gì đâu, từ này sẽ đứt đi, rồi cuối cùng rồi nó sẽ cũ kỹ đi, rồi nó sẽ gì? Sẽ chịu cái độ nan. Thì các vị đệ tử học bố sau này sẽ phá tan nó đi và xây dựng những ngôi chùa mới. Đó, thế nó khác, không cảnh nó không còn giống như bây giờ nữa, thay đổi hết. Nhưng mà tự ở ngoài đời mình sửa nhà, xây nhà đi, cái cũ đâu còn tồn tại với mình nữa hôm nay. Bỏ rồi, tồn tại hiện tại là cái mới. Mà cái mới hôm nay không tồn tại vĩnh viễn nữa. 50 năm sau nó cũng theo thời gian nó hư đi. Rồi con cái sau này giàu có nó sẽ phá cái nhà của mình đi, nó cất nhà lầu. Phải không? Đó, nó mở mang thêm, nó thay đổi hết. Đó là hoàn cảnh vô thường. Trong thế gian ta bà này đều nằm trong biến độ của vô thường, nó không đứng dừng một chỗ. Không gian thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, cho nên chúng ta thấy chỗ nào có thay đổi là chỗ đó có đau khổ, chỗ nào có thay đổi chỗ đó có đau khổ, chỗ nào không thay đổi chỗ đó không đau khổ. Tại vì cái chỗ nào chúng ta thấy không có thay đổi chỗ đó bình yên, chỗ nào có thay đổi là có sáp độn, đúng không? Sáp độn là đau khổ. Đây như vậy đó, thành ra thế gian đã thay đổi hoài, thay đổi mãi, nó không dự ý với con người của chúng ta. Để cho nên chúng ta đi bất tội, cho nên chúng ta phải bị đau khổ. Giờ thứ hai là thân vô thường, hoàn cảnh là cái gì xung quanh chúng ta, thế giới thế gian bên ngoài. Rồi thứ hai là cái thân chúng ta, cái bản thân của chúng ta, tại là tấm thân này nó cũng nằm trong định nghĩa của vô thường, nó thay đổi theo thời gian. Sinh ra là tóc qua rồi ăn bú, rồi 3 năm lớn lên bắt ăn rồi đi chạy nhảy lớn lên, rồi đứng tuổi, rồi khỏe khoắn, rồi là cuối cùng sức khỏe suy mòn già đi, rồi cuối cùng ngã quỵ rồi chết. Phải không? Vậy thì khi chết rồi thì thân còn không? Không, chậm thì xuống lòng đất, mau vô lò thiêu. Phải không? Mau lò thiêu là nhanh nhất, là nó thành cát bụi rồi, tung ra gió bay mất tiêu rồi, hoài với tứ đại không gian rồi hết diệt. Vậy thì cái thân chúng ta thay đổi theo thời gian. Cách đây 14 năm Phật tử nào vô chùa Phước Tinh với sư đầu tiên nhất ở chùa này, 14 năm qua phải già chưa? Già mà, phải không? Thì sư phụ cũng già theo đó rồi. Đó thì hai thầy trò chúng ta cùng nhau già, rồi mai mốt rồi kẻ trước người sau cũng ngã quỵ rồi chết. Hay là người chết trước người chết sau thì họ mạng. Đó giờ rồi cuối cùng thân xác này tứ đại trả về, tứ đại mượn để mà sống, để trả lại cho thế gian này, không được đem theo, dứt khoát không đem gì hết. Dù già dù có quyền lực vua quan cũng không đem theo được cái gì nữa, phải trả rồi trả lại cho tứ đại, để tứ đại này nó nuôi cái sự sống của tứ đại ở tương lai. Đó như vậy đó, cho nên thân này cũng là vô thường, sinh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua bỏ một đời. Phải không? Đấy, có ai sống mãi ở đời đó không? Tại như vậy tâm vô thường, cái tâm chúng ta là vô thường, là tâm luôn thay đổi, tâm chúng ta không đứng dừng một chỗ, nay giận nay hờn nay thương mê ghét nay buồn mê rầu nay vui mê khổ, nó thay đổi hoài đó. chút xíu nó thay đổi liên tục. Tại vì sao? Do cảnh nó sinh tâm, vì mình lấy cảnh làm tâm, cho nên tâm nó thay đổi theo cảnh. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải biết được tâm vô thường và hãy giữ tâm lại, đừng cho nó bị vô thường chi phối, là đừng bị cảnh sanh tâm. Và phải chủ động cái tâm này do mình tạo, và thì là mình sống được với cái tâm an lạc, và đến chừng đó mình được hạnh phúc. Còn nếu mà để tâm theo cảnh hoài, tâm nó chuyển hoài, nó chuyển hoài mình sẽ khổ theo nó hoài và không bao giờ an. Cái gì có chuyển là có thay đổi là có khổ, đó là vô thường. Tâm vô thường là tâm khổ, tâm biến đổi là tâm khổ. Đó, ba cái này nó liên hệ nhau trong cuộc sống con người chúng ta là hoàn cảnh vô thường, thân vô thường và cái tâm vô thường. Ngày nào chúng ta triệt tiêu được ba cái này rồi, chúng ta mới tự tại cuộc sống. Hoàn cảnh vô thường đối với mình không quan trọng, tại không? Đó, thân này vô thường biến đổi mình không quan trọng nữa, thì biết là vậy rồi, bình thản. Cái tâm mình vô thường, mình chủ động mình kéo nó lại, đứng dừng lại và không bị là đua theo những cái là ngũ trần thế gian kéo vào trong lòng để mà sanh ra cái là cái thức phân biệt khổ sở. Mình dừng lại mà để tâm thanh tịnh, tâm như là trụ lại là tâm an. Cho nên chỗ nào mọi người mà có trụ tâm chánh pháp, chỗ đó tâm an lạc. Mà cái chỗ nào tâm không trụ chánh pháp mà theo cái thế trần thì tâm Phật tử bị chi phối, buồn thương mừng giận ghét muốn nó sanh ra, chừng đó chúng ta phải đau khổ. Đó là tâm vô thường và tâm là nó không đứng dừng. Cho nên Đức Phật dạy trong phẩm tâm đó, tâm con người như thủy diện truyền cây, như ngựa râu đồng loại. Được thấy con ngựa có đứng chỗ không? Không, nó không vậy. Bốn cái chân nó cần dỡ lên là bốn chân băng, ba chân kia còn đó, rồi ba chân kia có liên tục nhau lên, nó dỡ lên dỡ xuống, lên xuống hoài, nó không yên, nó ngủ như vậy đó, nó không yên. Là bốn cái chân cứ dỡ lên dỡ xuống thay phiên nhau hoài á, phải không? Thì rồi là con khỉ, thấy con khỉ cái nào nó yên không? Không, nó ngồi đó chứ có tay, nó mắc con tay, nó bắt chi con tay, nó đi tùm lưng rồi nhảy tới chỗ lòng hoài, nó lăn xăng như con khỉ. Này cái tâm nó lăn xăng như con khỉ, không yên. Đó, cái tâm là tâm gì? Tâm vô thường. Đó, chứ nào con khỉ thì yên cổ, con ngựa này là bị đứng yên và không có là rong chạy nữa, thì là tâm là yên. Đó là như vậy đó. Cho nên người tu chúng ta là kèm con tâm mà đã cho yên. À, đừng có giọng theo cái giọng trần khổ sở nữa, thì mình không bị khổ sở. Đó là như vậy đó. Cho nên mình tu niệm Phật làm gì? Để kềm chế cái tâm con khỉ mình lại, cột đó cái tâm con ngựa mình lại, để thuần phục nó, để nó trở về với chính mình. Đó, cho nên là Phật có dạy chúng ta hãy thường trụ tâm trong chánh pháp, để yên ổn tâm và loại đi cái tạp tâm, là giống tâm, thì chừng đó chúng ta được an lạc và đưa đến cái thánh quả tương lai. Đó là cách như giống luyện vàng mà đó. Ta để đem vàng từ đất mà chúng ta moi lên, nó lộn xộn đủ thứ bẩn vàng. Thấy không? Giờ bẩn này kia đủ thứ hết, mình lọc lờ lọc nó bao nhiêu lần, 7 lần lọc vàng mới ra vàng rồng được, chứ 6 lần cũng chưa chắc là vàng tốt nữa, phải không? 7 lần mới ra vàng, thật ra là vàng vàng SCC, phải không nữa? À, là vàng 24, nhân dân là khác như vậy. À, mà khi ra 4 SCC thì có trở lại vàng 18 được không? Không bao giờ, phải không nữa? Đó là như vậy đó. Cho nên là tu như lọc vàng, tu như lọc vàng khó lắm mà tưởng, à, biết cách lọc đó. Đó như vậy đó, à, cái cặn bã phải lấy ra để cho thời gian nó còn ròng vàng không, để trải qua thời gian tiến trình cực khổ dữ lắm. Phật tử đeo lên một đống đá bự như nè, phải không? Nhưng Phật tử lọc lửa rồi được có chừng là lượng vàng hoặc là 2-3 chỉ rồi, phải thấy không? Cực khổ dữ lắm á, chứ phải đống đá mà ra được là vài chục kilo vàng đâu, phải không? Mà được chừng 2-3 chỉ là 1-2 lượng là dữ lắm rồi. Có như vậy đó, nó bẩn ở trong là cát đá sạn sỏi nhầm, là khó khăn vô cùng. Mình lọc cái phiền não vô số của mình để đạt được cái tâm yên tịnh trong giới khác là cả vấn đề. Bên chuyện đơn giản thì mà đưa như vậy là biết cắt mới được, tự nhiên đúng không? Đó, cho nên cắt hành trì người tu Phật là chúng ta sao gặp Phật rong rồi, rồi biết cách mình hành trì tu để đưa đến thăng lạc được. Thì thấy bây giờ câu đầu tiên ở trong bài học này là liên trì cảnh sách, tổ sư liên trì dạy chúng ta như sau: điều tối quan trọng trong cách hành trì của học Phật là phải thâm nhập vào một môn. Đó, thầy lưu ý câu đầu tiên á, ngày đi vào thẳng đây chúng ta liền. Điều tối quan trọng cách hành trì của người học Phật là phải thâm nhập vào một môn. Đó, thế mà tự thế là ngài là một hành giả chuyên và đạt. Thế không? Dân tức là Phật dạy ngài thực hành chuyên và đạt. Cho nên ngài dạy chúng ta điều tối quan trọng. Tối quan trọng là cái điều quan trọng tối cùng của một hành giả, của một người hành trì. Hành giả là người hành trì trì pháp, giữ những pháp môn tu. À, chỉ thì đây là người hành trì của người học Phật là phải thâm nhập. Thâm nhập là đem cái pháp môn này nhập vào tâm của mình, là thâm nhập đi sâu vào tâm của chúng ta, mà đi sâu vào một pháp môn thôi. Đây là một pháp môn đó, giờ là một môn thôi. Thì một môn là gì Phật tử? Là một cách tu. Môn là một cách tu á. Ra ví dụ Phật dạy có nhiều cách tu, mình chọn cách tu nào phù hợp với mình thì mình thâm nhập nó vào trong tâm của mình. Đó như vậy đó. Giống như Phật tử vô chùa có đi nữa, người ta đi tới cổng, người ta tới chùa chưa? Vừa tới cổng chùa chứ chưa vô chùa, đã phải đi lần vô rồi đó, mới vô tới trong chùa. Lên chánh điện mới là cái trung tâm cái chùa đó, mới thấy ông Phật. Đó như vậy, còn ở như này chưa thấy, vậy là chưa đi đến chỗ mà quan trọng nhất của chùa Phước Linh là chánh điện. Đó, còn ở ngoài cổng là tôi mới tới cổng chùa chứ chưa được vô chùa. Thì cái pháp môn tu như vậy, mình tu thời ở bên ngoài thì chưa đi sâu vào tâm mình thì kết quả lớn nó không có được, còn phải đi sâu vào tâm mình thì kết quả nó mới thành công. Một lần sư giảng kinh Bát Nhã, tự nhớ cái đoạn đầu Bát Nhã Tâm Kinh đó, để khai mở cái bộ kinh đó là gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn gia không, độ chiếc khổ ác, phải không? Rồi Bồ Tát quán tự tại đi sâu vào trí tuệ Bát Nhã ba la mật, phải không? Là trí tuệ rốt ráo, phải không? Chiếu kiến ngũ uẩn vốn là không, liền qua khỏi khổ nạn, liền qua khỏi khổ nạn. Chiếu kiến là quán thấu rõ ngũ uẩn là không, cho nên khổ nạn bắt đầu mất tiêu hết từ cái chỗ quán nó là không. Tại vì mình quán ngủ là có sắc thọ tưởng hành thức này là thiệt, là ngủ bốn thân mình nè, là thiệt có, là thiệt có thì bao nhiêu cái phiền não khổ sở nó trụ đây nè, mà tử là mình sẽ cảm giác khổ, phải không? Và khi mà mình quán nó là không rồi á, thì nơi đây tất cả cái gì mà nơi đây đó mình quá giải toàn bộ hết, là nó không có chỗ nào để dựa được trong cái không này. Mà khi mà nói mình có thiệt rồi thì bao nhiêu cái có nó sinh ra là cái thân sống của chúng ta, trong cái tâm chấp của chúng ta, có buồn có giận có thương có sầu có muộn, rồi có gì có vui có khổ vân vân, đó là do đấy mình ngủ quẩn dốt là ăn, nhưng là có rồi quán thấy là không rồi thì bao nhiêu cái có kia tự nhiên biến mất tiêu. Tại vì các pháp do tâm, tâm gì? Tâm sanh. Các pháp do tâm sanh thì tôn tâm gì? Gì à, hai con đều tự nhớ nha. Các pháp do tâm sanh rồi cũng tùng tâm, tùng tâm diệt đó. Thành ra các pháp do tâm sanh thì tùng tâm mà diệt, cái là gì? Các pháp do tâm vọng mà sanh, phải không? Rồi tùy theo cái tâm mà chúng ta vậy là mình diệt đó. Đó là gì? Là cái tâm chơn của chúng ta trở về tâm chơn, là tất cả cái vọng này được biến mất. Thì vọng tâm mất thì pháp tự biến, nó tự biến, nó đơn giản thế thôi. À, như vậy cho nên thí dụ bây giờ Phật tử nghĩ đi chùa, rồi Phật tử bắt đầu đi chùa, phải không? Nhưng bỗng nhiên Phật tử đổi phương hướng. Ừ, thôi thì đi chơi, vậy là tâm mình hướng đi chơi rồi, thấy không? Vậy là cái hướng mình bẻ tay lái xe đi hướng khác để đi chơi. Thế như vậy đi ngồi thôi không phải, thôi trở về đi chùa đó, phải đổi không? Thay đổi đơn giản là thế. À, bà tử bây giờ bữa nay nó đi cúng đình à, nhưng mà thấy nó không được, thôi đi cúng chùa phải không? Đầu tiên cũng hai hướng đi, nhưng mà hướng đi cúng đình hướng đi cúng chùa, do hai cái tâm nó khác nhau đó, như vậy đó. Còn cuối cùng thôi không đi chùa mà không đi đình mà thôi ở nhà ngủ phải không? Cái nó tâm chúng ta các bao là tâm sanh đó, như vậy đó. Thì buồn vui mừng giận thương ghét muốn do tự tâm mà sanh ra, tâm tác tạo sanh cảnh hay là cảnh tác tạo sanh tâm, đó đơn giản là thế. Cho nên khi mà chúng ta mê á là bị cuốn lôi theo cảnh, nó dẫn làm cái tâm mới của chúng ta là tâm tham sân si phiền não và đau khổ đó, như vậy. Do khi mình tỉnh giác mình biết được rồi, mình đuổi nó ra khỏi tâm đó, mình sống lại với cái tâm an lạc của mình, đó là tâm sanh pháp, tâm sanh pháp. Thí dụ này mình tự đang buồn giận khổ đau thì bây giờ đó là gì? Do pháp sanh tâm. Mình nghĩ cái gì đó mình buồn, mình giận, mình đau khổ, hay mình hạnh phúc, hay là mình vui, hay mình là đau khổ gì đó là do mình nghĩ tới. Còn bây giờ Phật tử trụ vào tâm niệm Phật, trụ vào tâm thiền để tâm trống rỗng thì bao nhiêu cái phiền não tự nhiên nó biến, cái tâm mang lại tự nhiên nó sanh ra, có phải là tâm sanh pháp không? Thế như vậy nó liên tục thay đổi như vậy, tất cả đều do chúng ta. Cho nên mà khi đi sâu bằng trí tuệ quán thấy ngũ uẩn vốn là không, nghĩa là gì? Là đi vào cái tánh của thân chúng ta, ngũ uẩn là vốn là không, nó là chân không, thì không có chứa một cái vọng trần, không có chứa một cái phiền não, không chứa một cái bụi trần nhơ nào cả, không chứa một cái tướng pháp nào cả, thì không chứa một tướng pháp nào cả. Cái bản thể chân không, cái tâm chân không này nó không có cái hình dáng, không có gì hết, không có niệm tưởng, không có suy nghĩ, không có gì hết, thì không có phiền não và không có đau khổ. Tức là mình đuổi sạch rồi, quán sạch, và nó không còn tồn tại với chúng ta. Nó đơn giản là thế. Phật tử đóng cửa và không tiếp ai hết, thì trong nhà chỉ mình thôi. Phật tử mở cửa thì sẵn sàng đón khách, phải không? Thì sẽ tự do đi vào, tại vì mình đang mở cửa, đúng không? Có như vậy đó. Thì ra Phật tử mở cửa là mình đang chuẩn bị mời người ta vô, thì người ta đi vô thoải mái, người ta vô nhận vô cái mình la ta sao được? Tại chị mở cửa đàng hoàng, là tôi thấy chị mở cửa là để tôi vô, tôi mới vô. Tôi mở cửa tôi có mở đâu vô mở cửa là ý nói là muốn cho người ta vô rồi thì người ta phải vô, nhưng mà vô rồi mới đủ người ta ra. Vậy thì người ta đã vô rồi, phải mà thế. Bây giờ mới cực khổ mới đủ người ta ra được. À, bây giờ mình đóng cửa thì người ta thấy đóng cửa ai dám vô không? Cũng về cửa tâm mình đã đóng rồi, à, thì không có phải vọng trần nào xen vào được. Mà khi cửa tâm này mở ra thì vọng trần tự nhiên xen vào, mà vô rồi nó quậy mà chút xíu á, mình bắt đầu mới đuổi nó ra là cực khổ lắm. Các bạn thấy đó, như vậy cho nên phải dùng cách để đuổi nó ra. Là cách thứ nhất là chúng ta dùng cách để đuổi từ từ, là an trụ chánh niệm. Cách thứ hai là gì? Quán thấu đạt nó là không, buông bỏ tất cả. Đó, hai cách như vậy. Nhưng cách thứ nhất dành cho trình độ mới tu. Cách thứ hai dành cho người trí và người có bản lãnh tu lâu ngày rồi. Cho nên đủ cách để qua giải. À, như câu vừa nãy sư nói đó, chiếu kiến ngũ quẩn gia không, độ như thiết khổ ác. À, vậy thì quán thấy ngũ là không rồi, thì tất cả khổ nạn này đều biến mất hết. À, bây giờ Phật tử muốn hết chừng nào hết đau khổ, thì Phật tử quán thấy ngũ vốn là không. Phật tử phải re thôi, quán là có rồi thì cái gì? À, cái cố chấp của chúng ta sinh ra. Vừa lòng thì mình vui, mà không vừa lòng mình buồn, khổ, đơn giản thế thôi. Đó là như vậy. Cho nên điều tốt quan trọng các hành trì của Ngọc Phật là phải thâm nhập vào một môn, đó là pháp môn tu. Thì bây giờ Phật tử chúng ta khi nghe giáo pháp rồi, Phật tử thâm nhập vào pháp môn nào chưa? Có rồi, là đến cái đạo tràng này là đạo tràng thâm nhập pháp môn. À, Phật tử đang tu cái gì? Niệm Phật. Có ai vô đây mà còn tu thiền không? Không bao giờ. Ai mà vô tu thiền là cái đủ ra tức khắc, không dung chứa người tu thiền ở trong này, hay là tu mật hay là tu giáo, mà chỉ với người tu thiền không mà không. Thì để đạo tràng chuyên tu niệm Phật. Những người nào chuyên tu niệm Phật mới vô đây được, thì tất từ sáng tới chiều niệm Phật không à. Đó như vậy đó. Cho nên đó là thâm nhập vào một môn. Trong bốn cách là pháp môn lớn mà thiền, giáo, luật, mật, là đó ra không? Đó. Nhưng có cách quan trọng nhất là gì? Là tịnh độ của chúng ta là niệm Phật. Và niệm Phật thì gồm chung cả thiền, giáo, luật, mật. Đó. Nó tổng pháp môn tu đều gồm vào pháp môn tịnh độ của chúng ta hết. Thì có tự lực và có tha lực, có vãng sanh cực lạc và thành tựu được Phật quả mau. Đây là các pháp môn bí quyết rất là quan trọng mà đúng kim thời Đức Phật Thích Ca mới nói rằng, mà khi nói ra là thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa đều ngơ ngác tin không có nổi. Như từ chỗ đó mà sáu phương cõi Phật mới bổ tướng lưỡi rộng dài ra mà tán thán khen ngợi. Lời Thích Ca nói đúng là đúng, cho nên các người phải tin. Đó, giờ Phật ra làm chứng đó, các già hán thanh văn mới chịu nghe, chứ các nghệ trình độ không nhận thức được cái vấn đề này. Cho nên là Phật nói chỉ có Phật mới biết được, chứ còn Bồ Tát thanh văn thì không hiểu nổi. Tại vì giáo sư đại học nói chuyện với nhau là không qua ta biết hết, còn mà mấy người mà trong bậc tiểu học, trung học hiểu nổi Phật tử không hiểu nổi. Đó là bây giờ các giáo sư mới đứng ra mà nói là mình xác minh đây nó là như vậy đó. Con không tin, mai mốt con học tới đây rồi con sẽ biết. Phải không? Đơn giản thế thôi, là như vậy đó. Cho nên cái gì Phật nói, Phật chứ Phật mới không nhầm. Mình học của Phật rồi phải tin đâu Phật, để tương lai mình sẽ không được những gì Phật nói. Tại như vậy, cho nên một pháp môn mà hôm nay mình trụ vào pháp môn niệm Phật là phải chuyên nhập vào một môn, là thể nhập vào một pháp môn tu thôi. Cho nên đây sư thường nhắc Phật tử rằng chuyên tu một pháp mới dễ thành tựu. Phật tử mà tu được hai pháp là khó thành công, giống đi càng hãng càng hai vậy đó. Tự thấy đi càng hai có đẹp không hả? À, đi đàng hoàng thoải mái, đi hàng hai cái giác là đi đẹp hơn hả? Có người đi hàng ba nữa phải không? Đó nó vậy, nó đi cái giác nó không có được, mà phải đi cho thoải mái nhẹ nhàng đó. Thì đó là đi, đó là nó thông thả, đi đúng bước là trang nghiêm và đẹp đẽ thật sự. À, còn đi hàng hai là cái như là nó bước rất là khó khăn, giờ nó chậm hơn người ta đó. Như vậy cho nên ở đây mình mà tu một lượt hai pháp là khó thành công, khó thành công. Không cái nào chuyên hết, cái nào nó nửa giờ không à, nửa giờ không, thì nó nửa giờ đâu có là đủ 10 đâu, không phải là đủ 10 hết thì không thành công. Đơn giản là thế. Cho nên là phải chuyên, tất cả hành giả xưa nay phải đi vào cái pháp chuyên duy nhất để trụ tâm và nhập định, mà đưa đoạn cái phiền não và nó sang bờ bên kia để giải thoát. Đó là phải chuyên. Còn người tu tịnh độ tăng như vậy, nhập tâm vào pháp môn niệm Phật là một đề một duy nhất để niệm, đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Tại như vậy thì cách tu tịnh độ chúng ta có nhiều cách, ví dụ là quán tưởng nè hay trì danh niệm Phật. Đó, quán tưởng trì danh niệm Phật. À, thì Phật tử muốn quán tưởng thì nhìn nghe tượng Phật A Di Đà mà quán. À, rồi nhìn A Di Đà Phật nó tay quán từ trên đỉnh Phóng Mâu Ni dần xuống cái bàn chân của ngài. À, tất cả đều tướng hảo rất đẹp, thì ghi nhận rõ ràng đó là quán tưởng. Vừa quán mà vừa niệm Nam Mô A Di Đà là Phật. Quán chừng nào mà nhắm mắt lại mà tướng ai là Phật hiện ra rất là rõ ràng và đẹp như vậy này, thì Phật tử là chắc được thành công được. Vừa niệm Phật mà tướng Phật hiện rõ ra là đủ 32 tướng tốt, 30 vẻ đẹp, phải không? Và cái hộ y si máu lịch sử không có sai sót được nét nào. Như vậy là Phật tử quán thấu rõ là nhập tâm, thế đó là quán tưởng. Còn quán tưởng nhắm mắt lại mà tưởng là 32 tướng tốt của Phật, 80 vẻ đẹp của Phật và si mi áo của Phật từ đỉnh Bát Ma Ni xuống bằng chân rõ như một, đó là mình gì, là mình quán tưởng. Cái này nó khó hơn nè. Thấy trước đó, mình niệm nó dễ, mà nhắm mắt lại mà tưởng là cả điều khó, mà làm được là thành công lớn. đó, phải không? Trì danh niệm Phật thì nó gọi là mình chỉ có danh hiệu Phật thôi, là dễ nhất khỏi quán tưởng, khỏi quán tưởng. Chữ Nam Mô là Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, cứ niệm hoài vậy đó, dễ là khó? Dễ. Đây là cách mà dễ nhất mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta, là trì danh niệm Phật là dễ nhất. Còn thân tướng niệm Phật là cách thứ tư, cái này nó khó khăn hơn, là mình quá năng sở giết bạc như nãy mà xin nó ngủ uổng chiếu cái uổng giờ không, và không trở về tâm thanh tịnh của chính mình, là để hòa nhập vào cái không của Phật, thì hai cái không của mình và Phật nó hòa thành một, là mình đắc được gì? Là niệm Phật tám tam muội, mình với Phật đồng thể một. Đây là giải thoát hiện tiền. Đây là khó, đỉnh cao của người tu tịnh độ, trình độ cao á, chúng ta mới đắc được chỗ này. Tự nhiên mà cỡ tự chúng ta khó lắm. Thì cái niệm Phật là đơn giản dễ dàng nhất, già trẻ lớn nhỏ nam nữ như bình dân dốt nát là thiếu thức gì là cũng tu được hết. Tại vì cách này ở đâu chỗ nào nghề nghiệp gì mình cũng niệm được hết và tu được hết, cho nên dễ thành công hơn. Đi đứng nằm ngồi gì mình cũng niệm Phật được hết. Còn những cách khác đó là ngồi tập trung quán, tập trung để mà nhìn chúng ta tu mới được, phải không? Còn mà đi đứng đứng nằm nằm làm mọi việc là không bao giờ được. Chỉ có pháp môn bằng cách là gì, là trì danh niệm Phật là mọi sức động chúng ta đều áp dụng được hết. À, cho nên pháp môn pháp phổ cập tịnh độ mà phổ cập cho tất cả quần chúng đó là trì danh niệm Phật thì dễ dàng nhất, dễ nhớ đó. Tại đây đó rất là đơn giản. Cho nên đây câu thứ hai ngài dạy rằng thành thật chấp trì thánh hiệu Phật A Di Đà, thành thật chấp trì thánh hiệu Phật A Di Đà. Thành thật là gì? Là thành tâm, thật là thật lòng không giả dối. Để chữ thành thật này nói là cái tâm của chúng ta đối với là cái pháp môn tu, cái tâm của chúng ta đối với danh hiệu Phật mình niệm, cái tâm của chúng ta hướng đến sự giải thoát mình mong cầu, đó là thành thật mà niệm Nam Mô A Di Đà là Phật. Cái tử niệm thành thật cái điểm sao là tử niệm là đem hết tâm thành mà niệm cho rõ, là niệm Phật để giải thoát, niệm Phật để đoạn tất cả phiền não của tâm tưởng để được nhất tâm bất loạn và được đi vào định niệm và kiến tánh Phật A Di Đà. Hay là nói chung mình thấy được Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về cực lạc quốc, đó, quyết một lòng niệm Phật đến cái giờ đó, đó là thành thật niệm Phật. Chữ thành là thành tâm, là thiết tha, thật là không giả dối lòng. Niệm Phật mà giả dối thì đâu thành công được. Tiểu ra nó như vậy, niệm Phật có thật lòng. Học chơi sao thành công được? Học thiệt mới được. Phải học chơi đâu thành công được. Ăn chơi đâu có nó, ăn thiệt mới được. Nó như vậy đó. À, như thế, cho nên ngài nói rằng thành thật chấp trì thánh hiệu Phật A Di Đà là Nam Mô A Di Đà là Phật. À, đây là thánh hiệu Phật A Di Đà, là danh hiệu Phật Đại Thánh. Đại Thánh là chỉ cho Đức Phật A Di Đà. A La Hán Thánh tức là các vị A La Hán Bồ Tát Thánh, ví dụ như là Quan Âm, Bà Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân. Các vị đó là Thánh Bộ Bồ Tát. Còn các vị như Xá Lợi Phất hay là Một Kiền Liên đó là Thánh Thành Văn. Ở đây phải kiên trì danh hiệu Phật mà thôi. Kiên trì bằng nhiều phương cách mình tu, mỗi Phật tử chúng ta có cách mình thích để mình trì danh niệm Phật. Nếu mà để cái tâm, để cái thân như vậy bình thường, mình tập trung vào câu niệm Phật không, ví dụ như khó là được. Mình không có căn cơ trình độ tu sâu tu lâu á, mình không có dùng phương tiện nào khác là mình trụ tâm bằng cái tưởng nhớ mình ghi nhận á, thì nó rất khó, mình hay quên lắm, hay quên lắm Phật tử. Cho nên bằng cách có cái gì đó để mình là nương vào đó để trụ tâm, đó là làm chuỗi, phải không? Cho nên bây giờ ta thấy ai niệm Phật cũng có là có sâu chuỗi cho hết. Cho nên nhìn người ta tu mà có sâu chuỗi biết người ta tu niệm Phật rồi, tu niệm Phật rồi. Tại như vậy á, hồi xưa nha, còn bây giờ khác à. Bây giờ không có tu thì cũng đeo chuỗi nữa. Có ai mua đem thời buổi. Bây giờ không đeo vàng đeo xuyến gì chứ, phải đeo chuỗi không à. Tại như vậy đeo chơi. Hồi xưa mà sư đi sửa xe Honda, tại là lúc mà sư chạy xe Honda là lại rằng đệ tử sư rằng đông á, ở trong hẻm là chuyên sửa Honda. Vô ngồi sửa chờ nó sửa xe, có thằng nó chạy vô chạy chiếc xe mô tô, chạy vô cái đầu nó cạo trọc không. Thấy nó nói trời ơi, người tướng thì dễ sợ thiệt ta. Ở ngoài đời mà cạo đầu tức là thấy nó dữ dằn rồi. Phải không? Mà tay chân u về dữ lắm không tử. Nhưng mà đeo theo chuỗi không ngờ vậy. Sư ti tu mà sâu chuỗi chứ chắc đẹp bằng nó nữa. Sư chuỗi nó mắc lắm. Cái nói chuyện hồi cái nói chuyện cho thầy sửa xe, thầy nói chuyện qua đó, bộ con có niệm Phật không? Và nói dạ con đâu có tu đâu niệm Phật thầy. Không tu sao đeo sâu chuỗi? Tôi đeo nha. Tôi mũ đen đại hàng. Vì mũ đen đại hàng. Vì nó đeo theo kiểu gì? À, làm duyên làm dáng. Thay vì nó đeo những cái gì lắc hay gì đó tự á, cho đẹp. Rồi thôi nó đeo bằng gì? Bằng sâu chuỗi. Đó, để làm duyên làm dáng theo cái kiểu gì? Kiểu người tu. Thấy không? Nó như vậy đó. Nhưng mà đeo chuỗi có ai dựng không? Tôi mang dưỡng đó bao nhiêu làm dán làm gì. Bây giờ tất cả mọi người đa số đều làm duyên làm dán bằng sâu chủ đeo tay. Thậm chí nghệ sĩ lên ca sẽ góp cũng đeo chủ nữa. Tại sao không? Đi đó đi này đâu cũng đeo chủ nha. Vô mua cá bán thịt cũng đeo chủ nữa. Tại sao không có gì? Nhưng mà không làm chủ. Có ai mà ra bán thịt mà làm chủ không? Có ai đang ba đảnh đánh dĩa cá làm chủ không?
Không bao giờ, đeo chơi thôi.
Có như vậy à, cho nên á, chủ bây giờ là cái sự căng sức. Còn Phật tử chúng ta ra làm chủ làm gì? Để mà tâm chúng ta gắn liền với là từng hộp chuỗi. Cái niệm chúng ta gắn liền từng hộp chuỗi đó, cột tâm chúng ta vào hộp chuỗi đó. Nam Mô A Đà Phật lần một hộp không được hai hộp ăn gian nha. Nam Mô A Đà Phật lần một hộp được chạy ba hộp ta đếm nha. Phải vậy à. Có nhiều Phật tử mà làm dưới quen là Phật tử là cái sải, cái sải, cái sải rồi. Tôi thấy nhiều ông thầy ông cầm chuỗi thì làm thêm, làm thế mắc cười lắm. Sau chuỗi nhỏ nhỏ mà thì có tay dài nó quen rồi. Nam Mô A Đà Phật kéo một hơi năm hộp. Kéo hơi rồi, cờ lý rồi, cờ lý rồi đó. Là một mau dòng rất là nhanh. Nhưng mà thật sự niệm có một câu mà kéo một cái ba hộp, bốn hộp. Có vậy đó, vậy là có tỉnh giác không? Không, thì niệm mà niệm hình tướng chơi cho quen thôi. Thế thật sự là không phải là trì danh chính xác à, đúng cách. Trì danh chính cách là Nam Mô Đà Phật mới kéo một hộp. Nam Mô Đà Phật mới kéo một hộp. Nam Mô Đà Phật kéo một hộp là câu nào hộp đó. Chẳng có lộ. Còn những Nam Mô mà chưa kéo được hộp là cũng không tỉnh giác. Là mình thua rồi. Thế đó cho nên phải chính xác. Đó là dùng hộp chủ để kềm tâm chính xác, không cho nó bị lạc. Để sai là lạc. Cho nên phải giữ tâm chính xác. Nam Mô Đà Phật mới là một hộp. Đó, như vậy đó là dùng chuỗi hạt để kềm tâm niệm Phật mình chính xác từng câu một. Đó, để tránh đi cái vọng thần bên ngoài không xâm nhập vào cái ngũ căn của chúng ta, là mắt tai mũi lưỡi thân. Thấy không? Là mắt tai lưỡi thân nó không bị ảnh hưởng á, thì ý nó không sanh pháp. Đó, ta buồn vui thì mừng giận thêm thương ghét muốn, nó không có sanh ra được. Đó, vì mình đóng cửa năm căn rồi. Còn cái căn thức này á, là mình tập trung niệm Phật. Phải không? Đó, như vậy đó là sâu chủ là phương cách, phương tiện để kềm tâm mình bằng danh hiệu Phật A Di Đà đi đâu theo từng một chuỗi. Đó, thành ra có người dùng sâu chủ tay 18 hộp, đúng ra sâu chủ tay mình mà niệm cho đúng cái số của nó và nghĩa của nó để mà tu á, là phải 18 hộp. Đúng 18 hộp. Rồi bây giờ mô đen đeo cho vừa cái cùm tay của mình. Rồi 9 hộp, 10 hộp, 12, 13 để ra cùm tay lớn nhỏ. Thì nó sai lệch hết rồi. Chỉ là đeo theo cái kiểu gì là để mà trang sức, hoặc là lần chuỗi để mà lần mà thôi. Chứ cái nghĩa nó là biến mất rồi. Có như vậy đó. Cho nên mà tổ sư mà ấn định chúng ta ba hạng chuỗi. Hạng 18 hộp, 54 hộp và 108 hộp. Chủ tiểu là chuỗi tay đó là 18 hộp. Hạng chuỗi chung là 54 hộp. Chủ tràng là 108 hộp. Mỗi cái giai đoạn nó có nghĩa khác nhau của nó. Và đây là nó như vậy chứ không phải là tổ đưa ra đưa đi chơi đâu mấy vậy. Tại vì chúng ta đeo chuỗi đeo chơi, tay mình nhỏ thì 12 hộp được rồi, 14 hộp lỏng đe à. Phải không đấy? Đó, còn giờ tay mình mập hơn chút nữa thì 16, 17 hộp, cho tới 18. Nói như vậy đó, mình nếu 18 mà lỏng đe thì hộp lớn hơn nhỏ nữa. Tại như vậy đó, cho nên đó, nguyên tắc ý nghĩa là 18 hộp. 18 hộp chia 3 là gì? Là còn 6. Đấy không? Đó, thành ra 6 căn, 6 trần, 6 thức. Ba cái 6 này nó cộng nhau thành 18. Căn trần thức nó cộng nhau lại thành tinh vật khủng khiếp ở trong tâm của chúng ta. Nó phá hoại cái tâm của chúng ta. Đó, ba cái tâm nhớ này nó hợp tác lại nó phá hoại cái tâm của mình. Là 6 căn, là 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, ý của chúng ta nó mở ra. Đang nó phóng tâm ra ngoài, nó thâu 6 trần vô. Đây, vô trong đây nó phân biệt chọn lựa, nó quẩy trong tâm chúng ta, thích thì cười, không thích thì ghét, đó là sân si, phải không? Đó là tạo cái sáu thức điên đảo. Vậy thì niệm Phật làm gì? Nếu nó kềm tâm mình lại, không cho mở sáu căn thì sáu trần đâu mà vô được, phải không? Thì sáu thức nó im. Và nhờ mình kềm tâm mình bằng Nam Mô A Di Đà Phật, thấy rõ chưa? Người ta niệm Phật là niệm tâm là như vậy đó, nhờ cái tâm niệm Phật mà sáu căn đóng lại. Và rồi mình nhập tâm niệm Phật rồi, mắt nhắm lại, tai không nghe, mũi không ngửi, miệng ngậm lại, chỉ niệm Phật mà thôi, hay niệm thầm à, thân yên ổn, ngầu yên, lần chuỗi. Như vậy thì sáu căn không mở, sáu trần không được mời vào, không thấy cái gì mời, không có chỗ vào được, cho nên sáu thức mình nó không có hoạt động. Tại là suy nghĩ gì về con mắt, lỗ mũi, lỗ tai gì đó, phân biệt đó, nó không có. Cho nên tâm mình yên, không khởi tâm phân biệt thích hay là không thích, là ái hay là sân, là như vậy thương hay là ghét. Cho đó là cái tâm mình yên nhờ Nam Mô A Di Đà là Phật. Đó thì nó làm chuỗi là ý nghĩa là như vậy đó. Cho nên là mình Nam Mô Đà Phật để kèm tâm lại đi diệt đi 16 tinh vật này. 16 cái là ba cái nhóm là hợp tác, nó quậy nó tăng của chúng ta, làm cho mình thành chúng sinh đau khổ. Đó là 18 mà ăn cướp vậy nè, phải đuổi ra ngoài tăng của chúng ta. Đó là niệm Phật, phải đuổi ra, không cho vô, đuổi ra, không cho vô, cứ liên tục như vậy. Thành ra do đó là lần cái tâm mình an, thì tỷ rõ chưa? Đó là 18 hộp là ý nghĩa như vậy đó. Cho nên mà tự thấy Đức Di Lặc mà ngồi nó phành bụng ra cười hả hổng phải không mà đấy, từ khỏi ngầu thoải mái luôn. Và sâu chủ cầm đó là 18 hộp, là ngài đã nhập tâm và đuổi nó ra rồi. Đuổi ra rồi ngài mới cười thoải mái, cái bụng ngài bây giờ trống rỗng không giấu giếm nữa. Phật tử mặc áo Phật tử che hai ba lớp thì giấu bụng xấu của mình sợ nó thấy, phải không? Còn ngài phành bụng ra luôn có gì đâu xấu, ngài đuổi ra hết rồi, tâm cái bụng ngài rất tốt. Đó, để cho mình thấy là bụng ngài đã trống rỗng rồi, nó no tròn pháp lý rồi, cho nên là bụng ngài bư như vậy đó, thấy không? Còn chúng ta, bụng chúng ta đó đã ớn và đã giấu nữa, tại vì phiền não nó quậy trong mình, chứ là ớn ho tiều tụy, phải không? Như vậy đó, đột phát cơ thể của chúng ta, tâm não của chúng ta. Cho nên mình phải tu chừng nào đến giai đoạn mình ngồi thoải mái như Đức Di Lặc là mình đã buông xả. À, cho nên là Di Lặc người rất thoải mái. Cho nên là có sư có làm bài thơ về Đức Di Lặc mà sư giảng tưởng tao nghe đó, thế nào? À, đó là Đức Di Lặc ngồi chơ bụng đá, thương bụi trần bám đã rồi rơi, mặc cho tình thế sự đầy bơi, thản nhiên như một nụ cười vô duyên. Phải không? Di Lặc cười vô duyên không? Cười há hổng, không có vô duyên hả? Nhưng mà vô duyên đây không phải là chết duyên, mất duyên hay là lãng xẹt duyên, không phải vậy. Vô duyên là cái nụ cười này không bao giờ chúng ta có được. Chừng này ta tu mà được cái Di Lặc ta mới được nụ cười này. Nụ cười vô duyên, vô là không, duyên là cái điều kiện. Điều kiện để tạo cái nụ cười đó, điều kiện là nụ cười có duyên. Nên nụ cười có duyên là Phật tử cười là vì có chuyện vui mới cười, vì lý mới cười. Mà nếu không có chuyện vui mình cười nổi không? Má chết cười không? Chỉ có má mình chết khi là má mình giảng sanh á. Mà dân thiện nhật mình sẽ kể từ đầu đó, sư hộ niệm bà ý mà đó là mà tiếng người đó mà tay từ từ mà chấp lên niệm Phật, đứng chồng rồi mà sư mà kêu mà phải đảo con mắt mà rử thuộc rồi từ từ mới ló ra mà niệm Phật theo sư. Rồi là mặt mày sáng rỡ, môi hồng cái thoát đầu, thoát lên đỉnh đầu ra đi nóng hổi mát mẻ vô cùng ha, chắp tay đến khi mà đi thiêu đó đi chôn, thấy không? Như vậy là tại sao đứa con nhảy ra giữa sân mà nó quá đã rồi mà tại má mình chết cho nó quá đã không? Tại vì má mình chết không tốt, má mình chết trong phiền não đau khổ, cha mình chết trong giận và phân xác, thì sao mà nó quá đã được? Vậy nó quá khổ phải không? Khi nào mà mới mốt còn tử hộ niệm mẹ mình nó ba mình ra đi mà được giảng sanh mà tử mừng không? Mừng vui vô cùng, mà không được động tác mà tự nhiên vô thiện nhân là quá đã. Đây là lịch sử trên đời có ông này có một ông ai, và tại đây quá mừng quá vui vì mẹ mình chết được giảng sanh. Đó, cái điều kỳ thực kỳ diệu vô cùng. Người đầu tiên mà sư hộ niệm tại Sa Đéc là người được giảng sanh, người đầu tiên nhất mà sư hộ niệm đó là bởi với Sa Đéc. Rồi thấy không? Nó như vậy đó. À, như vậy thì mà tự thấy rằng khi á, mà chúng ta tập trung vào chánh niệm, loại trừ cái tạp niệm tập được an là cách vận chủ. À, dân Đức Di Lặc bây giờ là tượng đá ngồi một lần nữa không? Không, biểu tượng rằng ngài không còn lần chuỗi, nhưng mà ngài được yên được vui như vậy đó là nhờ ngài đã lần chuỗi. À, như vậy đuổi 18 tên giặc cướp này ra khỏi cái tâm của ngài rồi. Thì tự thấy là có cái tượng Di Lặc để có 6 nhỏ đó, thì thấy không? Lục tặc đó 6 nhỏ, nhưng mà lục phải 6 mới được, nhưng mà có sanh 5 thằng à, còn thằng ở đâu? Thằng lý nó trong bụng sao vẽ được, là có 5 thằng thôi. Có thể có 5 thằng nhỏ quậy đó, thằng lỗ tai mấy lỗ tai nghéo lỗ mũi rồi ở đây họng dân dân bụng rồi đó, nhưng mà cái là con thằng trong ý nó không được, không vẽ được, nó ở trong. Cho nên lục tặc là 6 thằng chăn là 6 ý thức đó. Nhãn thức, tỷ thức, vị thiệt thức, thân thức và ý thức là 6 thằng chăn trong lòng nữa. Mà tưởng mà còn 6 này trong này hoài đó, tưởng mãi mãi là chúng sinh đau khổ. Còn 6 thằng ở trong này á, nó sẽ truyền ra 6 căn, nó tiếp thâu vô nữa, đem giặt vô nhà nữa, nó quậy cho tan nát mình luôn đó, thấy không? Nên mình đuổi 6 này ra rồi đó, đóng cửa lại hoàn toàn là không có tiếp vuông vô nữa, và bị đuổi đi luôn, đóng rào thành trì kỹ lớn, thì 6 giặt ra ngoài luôn rồi, quân sĩ nó đi thông mất tiêu luôn, không vuông được nữa, là cái thành trì mình yên ổn, mình ngủ khò khò phải lo gì hết, thấy không? Như vậy cho nên là Đức Di Lặc ngầu chơ bụng đá, ngày ngồi chơi cái bụng đá ra, thương bụi trần bám đã rồi rơi, là ngày ngồi giữa trời. Tự thấy Di Lặc không bao giờ thờ trong nhà mà thờ ngoài sân không à, ta để ngoài sân rồi khơi cho ta nhìn thấy, bước vô chùa thấy Di Lặc cười vui, là bước vô chùa vui trong có khổ, và thấy không? nó ý người ta để Đức Di Lặc ở trước cái sân chùa hoặc là ở trong hàng ba chùa để chi vậy? Phật tử bước vô chùa là thấy Di Lặc cười lên là ta té cái miệng là để mình cười theo, chứ bước vô chùa mình không vui thấy Di Lặc là buồn hiu đâu được, phải không? Đó, để cho mình thấy Di Lặc thì vui, vui là niềm quan hỷ, buông xả mọi giờ mọi việc, bước vào cổng chùa vui đó, nên Di Lặc là vậy đó. Cho nên ngày ngầu đó đầu ngày thì trần như này, và thấy không, rồi bụi trần nó bám rơi hoài, ngày có bụi không? Sư tắm ngày 3 lần, cái đi giảng 4 lần, giảng một đêm nó tắm ngày 5 lần. Hãy đi giờ tắm rồi, cái tạc sư vậy đó, bụi chút xíu chịu không có nổi. Nhưng mà giờ lạc ngầu hoài suốt năm này sang năm kia có tắm không? Bụi rớt xuống có bụi không? Dán nhện đeo ngày có la không? Không, ngày dịch rơi để tự nhiên. Cho ngày đó là thương bụi trần bám đã đi, cho bám đã đi, rồi tự rơi. Nhà không quan tâm đến nó nữa, để nó tự rơi rồi. Đó, để nó, vậy thì ngày không có chắc. Vậy nên là tự nó rơi, nó bám thời gian là nó bám không nổi nữa, tự nó rớt xuống là ngày vẫn là ngày mà thôi. Đó, thương bụi trần bám đã rồi rơi thì giờ ngày tự tải rồi, ngày giải thoát rồi, thì những cái phiền não cuộc đời đối với ngày là zero, không quan trọng nữa. Đó, đó là cái tâm của Di Lặc, cái tướng Di Lặc là như vậy đó, từ tâm sinh ra. Đó nên nụ cười ngày Di Lặc là gì? Là vui duyên. Đó, thương bụi trần bám đã rồi rơi, mặc cho tình thế sự đầy phơi, mặc cho thế trần thế sự đầy hay là phơi, đối với ngài không quan trọng nữa, không quan trọng nữa. Thế đó là nghiệp duyên của chúng sinh, mình bàn vô làm cái gì, nghĩ tới chi, phải không? Đó là ra là các ngài không quan tâm nữa. Đó là mình chỉ là ngài an trụ cái tâm giải thoát của ngài. Cho nên cái nụ cười của ngài không phải do thấy cảnh vui mà ngài cười. Nếu cảnh vui mà cười thì cảnh buồn ngài phải miếu, nhưng ngài cười hoài có miếu không? Không, tại vì tâm ngài là cái tâm không rồi. Tâm không thì không có điều kiện để tạo cái ngày vui, mà ngày nó vui hoài, vui mãi, niềm vui bất tận. Nụ cười này không bao giờ thay đổi, bắt đầu từ khi ngài đã đuổi 16 tên giặc cướp ra, và mãi mãi sau này tới cái thành Phật, ngài không bao giờ có khóc, cơn buồn cái đồ ổn còn siêu phụ tử khóc ra hoài, phải không? À, thương thì cười, mà không thương thì khóc, giận thì vui, mà buồn thì khóc, phải không? Cái chuyện nó vừa lòng mình, chuyện nó nổi khóc, chuyện nó vừa lòng mình giận, mình vừa lòng mình vui, mình cười. Đó là duyên cảnh mà có vui có buồn. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, phải không? Câu này của ai vậy? À, Mỹ Du là Thơ Kiều, phải không? Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tâm chúng ta buồn thì cảnh vui cỡ nào chúng ta cũng buồn thôi, mà tâm ta vui là cảnh buồn cỡ nào chúng ta cũng vẫn là vui. Đó là như vậy. Cho nên Phật tử cái đạt được nhất tâm bất loạn tâm hồn rồi thì bây giờ sao Phật tử? Phật tử thoải mái tự tại rồi, thấy không? Sống ở trần gian ta đau khổ, người đâu có đau khổ. Đó, cho nên thân phàm tâm Phật Như Lai, duyên đời còn thì còn ở trần ngay, duyên đời mãn thì bao giờ Phật. Mình còn cái thân sống ở đời là cái thọ mạng còn, thì tùy ra thế gian mà ăn mặc ở bệnh bình thường, phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta mà từ giả cõi đời rồi là lên qua sen về Đức Phật. Tại vì mà là gì? Mình đã giảng sanh trước rồi, mình đã giảng sanh trước rồi, cái thân còn sống là để trả nghiệp đời và để xây dựng đời và tạo cho duyên đời để mà tu tập. Rồi hết duyên rồi thì mình phải cuốn gói ra đi, tự tại mà thôi, khỏi ai đuổi, khỏi ai mời, khỏi gì hết, tự mình là thăng hoa cuộc đời mình. Tại vì mình đã chuẩn bị sẵn và thành công từ lâu rồi. Để nói như vậy, tự chuẩn bị tiền bạc sẵn rồi đi chơi thoải mái không? Chỉ uống một cái xe tới nhà, cái rước lên xe đi tút luôn, phải không? Bye bye đáp rước rồi đi thoải mái luôn, tại vì mình chuẩn bị sẵn từ lâu. Tự chuẩn bị từ lạc chưa? Chuẩn bị rồi, nhưng mà cái chuẩn bị mà tự chu đáo chưa? Chu đáo chưa? À, chỗ này phải hỏi lại đó, chu đáo chưa? À, chưa chu đáo. Tại vì sao? Mà tự cảm giác tự kiểm soát lại mình, mình vẫn còn gì? Vẫn còn vọng tưởng và phiền não và đau khổ. Tại mà tự là chưa chu đáo. Đó như vậy đó. Và nếu mà vọng tưởng phiền não mà tự loại được, buông được, tự tại được là mình được chu đáo, phải không? Đó là tất cả như là gì? Giống như dầu trên mặt nước, như dầu trên mặt nước mà thôi. Đó như vậy đó. Mà tự nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thành thật chấp trì thánh hiệu Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật bằng phương cách mình thích hợp nhất, lần chuỗi hoặc là niệm hơi thở và quán tưởng nhân dân, cái thích mình như thế nào mình chọn cái một để mình tu. Ngày xưa thì vụ lần chuỗi mà đấy, lần chuỗi mà mê lần chuỗi nó mức độ đó nha, là khi mà mấy huynh đệ mà đứng nói chuyện với sư, và đó sư lên chùa kêu Nhật Hóa đó, nói Nhật Hóa ơi, nói chuyện đứng là nói chuyện, nhưng mà huynh thì hỏi sư thì dẫn niệm Phật, cứ thì nhập tâm thì một cái lắm cái tay trần chủ hoài đi lần chuỗi mà trong vũ đề bồ đề đó mà đấy kim cang chứ mà láng o luôn đó. Lắm bóng luôn rồi đó, lần dữ lắm, lần ngày lần đêm mà. À, nhưng mà rồi nó đang lần mình đang niệm Phật mà nghe sư huynh nói chuyện, rồi sư huynh hỏi là mình nhiều quá. Sao trả lời câu tôi hỏi? Kêu đi hỏi, muốn hỏi gì vậy? Người ta hỏi mình nè, mà mình không trả lời. Thì sư huynh hỏi nhiều quá. À, nghe tôi hỏi gì không sao trả lời? Nói, ủa, huynh hỏi gì vậy? Tại vì sao mà thử? Sư đang nhập tâm trong câu niệm Phật của mình, tầng sâu chuỗi một không rời một niệm. Nhập tâm như vậy cho nên là gì? Là sư huynh có nói chuyện mà sư có nghe. Thì ra hỏi lại chứ sao tôi hỏi không trả lời? Tôi biết đâu trả lời. Thế ra đó là nhập tâm. Nhưng mà tử mà lúc mà ngồi thiền niệm Phật đi, tử nhập tâm niệm Phật, mọi gì xung quanh ngoài còn tử có biết không? Không biết gì hết. Đó là nhập tâm niệm Phật rồi là mọi xung quanh đều quên hết. Đó là đi vào trạng thái gì? Là chúng ta khinh an và vong thân. Khinh an là tâm nhẹ nhàng, không còn nặng chịu, không còn nặng chịu vọng tưởng đảo điên. Đó là tâm khinh an. Còn tâm là tử còn thiền não đau khổ là tâm nặng nề. Tâm nặng nề là cái tâm duyên cảnh, cái tâm còn nặng nề với ý thức, cái vọng tưởng, cho nên cái gì xung quanh biết hết. À, còn mà chưa vong thân là còn cảm giác về thân. Trên ngồi hồi nhức mỏi, hồi rắc qua rắc lại, hồi cái đau lưng, hồi cái là quạt quạt. Đó là gì? Là cái thân mình chưa được an, chưa có vong thân, chưa có vong thân. Vong là mất đi, không tồn tại, biến mất đi, là cảm giác về thân không còn nữa. Là tự có lúc nào tu mà được gì không? Chưa phải không? Có mà cũng ít, nhưng mà phải ráng cho được chỗ này. Vong thân mới đưa đến sinh an, mà chưa vong thân thì sinh an không bao giờ sinh ra được. Đó, như Phật tử là nằm yên ngay ngắn rồi, Phật tử mới là nhắm mắt lại và mới ngủ khò. Còn mà đang qua lộn lại ngủ được chưa? Chưa. Đó còn gác tay lên chán là gác giò lên chữ ngủ hoài thì không có thể nào ngủ, là an tâm được, là chưa ngủ được. Khi nào Phật tử nằm như người chết vậy đó, đang bây giờ bắt đầu khò khò, đang là quên trời đất luôn rồi phải không? Lúc này đâu tôi biết chỗ đó đâu. Thấy không? Như bây giờ mà trời có mưa mà trời có gầm không hay nữa, tại vì ngủ ngon quá. Thế như vậy đó. Còn tử mà trời gầm hay hết, mưa nhỏ biết hết, gió lùa biết hết, nước nổi biết hết. Vậy là gì? Là chúng ta đang gì? Đang còn chấp thân. Tại vì chưa có vong thân là chưa ngủ được. Đó như vậy. Còn tử thấy có nhiều đứa con cháu của mình, nó ngủ nó mới lơ mồ không, nó chảy đầm đi chứ, lại giờ ngủ được, tại ngủ quá ngon. Còn mình mà chút xíu chút chích cho mình thì chút chích cho mình chịu nổi rồi. Đó là như vậy, là ngủ không được, là mình còn cảm giác về thân. Đó là như vậy. Cho nên nơi đây lần chuỗi đến một giai đoạn nào đó buông chuỗi không lần nữa, cho nên tối ngày sẽ chuỗi lần hoài. Mình nếu mà còn sáu chuỗi lần hoài á, mà còn bị chi phối với cái niệm của học chuỗi, mình chưa nhập tâm được, mới dùng thức bên ngoài để mà cảo duyên mình thôi. Một ngày nào đó buông chuỗi và không lần nữa, dùng sáu chuỗi tâm của mình là hơi thở. Cho nên hồi xưa như một lần chuỗi sau rồi, khi mà thật càng có môn tu á, chuyên về nhập pháp của tu buông chuỗi hết, thâu lần chuỗi lên bằng cách là và bảo dương tùy thức tam muội, là giữ hơi thở bằng câu niệm Phật, nó đi vào tam muội. Đó là dùng câu niệm Phật của nhân sự văn mà theo hơi thở, chỉ chia ra làm hai, hít vô ba chữ, hít ra thở ra ba chữ, cho đều đều mà thở. Thở ra thì Di Đà Phật, hít vô thì Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật, cứ đều đều vậy đó. Lần đầu tập nửa tháng, một tháng đầu lói cực chịu không nổi, mà tiểu lói cực chịu không nổi. Lý do đây là kinh nghiệm của sư nè. Tại vì sao? Bình thường mình thở rất là ngắn, vô ra nó ngắn ngủng nè, thì đó. Nhưng mà cái tập trung mà thở vô rất là nhiều, vô nhiều quá thì cái phổi nó nở ra. Bây giờ chúng ta hoạt động như thể thao, tận hết mà thở thật sâu vô gì, tận cho vô nhiều cho phổi nó nở ra, phải không? Nó không khỏe. Oxygen vô nhiều thì tạo cho hồng khí cầu nó tăng lên, phải không? Thành ra mình hít không khí mà bằng câu niệm Phật, Nam Mô A vô thật sâu, Di Đà Phật ra đầy cả. Còn câu niệm Phật rất là dài, phải không? Vậy thì hơi thở vô rất là đầy cơ hội, nó làm chèn ép cái thân của chúng ta, làm nở cái buồng ngực chúng ta ra. Thành ra phải sáp trộn không? Nhưng nửa tháng, một tháng đầu nó quen đi, nó quen rồi sao mà tự tại, sao mình thở tự tại? Cho nên người mà niệm Phật theo các chư sư đó là phổi rất tốt, và hơi thở mình á giờ rất là dài. Cho nên mình nghe thì niệm Phật lúc trước không, à hơi rất dài, à và cái tiếng sư rất là to mãm nữa, tại vì nhờ sư luyện hơi thở. Mà các niệm Phật theo hơi thở, đi đứng mà sư dẫn luyện hơi thở được luôn, thì luyện mức độ như vậy đó. Chứ phải ngồi thôi nha, đi sư dẫn niệm hơi thở thành nó quen là mình nó thuần. Đó, cho nên sư niệm Phật cái giọng sư trầm bổng khoan nhạc ha, du dương lên xuống gì đó, cho cái hơi mình dài. Thế như vậy đó là nhờ buồng phổi mình tốt, không khí vô nhiều, biết nén hơi, ém hơi nữa. Thế như vậy đó, thành ra đó là nhờ hơi thở mình kéo dài. Và bà tử hơi thở kéo dài rồi á, thì sao bà tử khỏe hơn là hơi thở ngắn, đúng không? đó như vậy đó. Thì đó là cách là niệm Phật bằng bảo dương tỳ tức tam muội, là niệm Phật theo hơi thở. Có người sư dạy cái hỏi vậy, ủa tại sao sư phụ dạy niệm Phật ra mà không mà không niệm Phật vô, người ta niệm Phật đem vô sao phụ đưa ra không vậy? Đó là một cái câu nói để ám thị mình, ta đem Phật vô vô lòng, đem vô lòng. Bây giờ sư dạy niệm Phật là đem Phật ra, mở đem vô, nghĩa là gì? Đây là cái đỉnh cao của người hành trì hành giả, không dám thị người ta Phật vô, nhưng mà niệm Phật là Phật vô rồi. Nhưng mà sở dĩ sư nói đi ra là kinh nghiệm của sư là gì? Sư hỏi mà tự muốn tự chết á, thở ra hít vào, thở ra là đuối hơi, phải không?
Chạy luôn
là hụt hơi đấy. Có ai mà thở vô hít vô mà chết không? Hít vô là sống nhanh à, thế mà thở ra mà không vô được mới chết, đúng không? Thành ra do đó là sư bắt buộc là mình phải tập thở ra là Di Đà Phật. Ta hít vô Nam Mô A đây, bắt đầu thở ra Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi luôn. Thấy không? Tập cho nó quen. Mà có Phật tử cũng vậy đó. Thế dù ngầu dù năm gì cũng vậy đó, cũng Nam Mô A Di Đà Phật, để cho nó quen ta thở ra vô thành cái nghiệp quen của mình. Hãy ra là Di Đà Phật nha, vô Nam Mô A, ra Di Đà Phật, để khi mà lâm chung mà chúng ta tắt hơi cuối cùng là thở ra mình cũng Di Đà Phật mà đi luôn. Thấy không? Một ngày hôm kia sư có một người Phật tử là hỏi sư câu này, rồi sư giảng Hậu An, có một cô nó cũng như đại đó, cũng là bảy mấy tuổi rồi. Thế cô hỏi sư câu này, nói thưa sư phụ, con sợ cái hơi chót của con á, con niệm không đủ sao giữ lại Di Đà Phật rồi sao đây? Mới Nam Mô A còn đứt hơi rồi, rồi sao vậy? Cái Nam Mô A đứt hơi là không tròn câu rồi sao con giảng sanh được? Tại cái câu này cũng tội nghiệp quá chứ hả? Cái bà già này bà lo ghê đó ha. Đó cỡ là như bà Dư Hoa vậy nè, bảy mấy tuổi rồi đó, cũng hay mình hỏi mà khóc, quỳ hỏi sư mà khóc. Rồi sư mới trả lời thôi yên tâm, nói cho nghe câu cuối cùng cái hơi thở của mình dù không đủ được là Nam Mô A cái mình tắt hơi. Thở thử Nam Mô A gì đó ha, à hay là Nam Mô A gì, mình đã niệm Nam Mô A Đà Phật nó quen rồi, nhưng cái câu cuối cùng hơi thở mình còn chút xíu nữa ha, mình ráng theo Nam Mô A cái tắt hơi. Vậy thì như vậy là đủ không? Đủ không? Sao trả lời? À như vậy mà tự không dám trả lời, giống như cô nói vậy đó, trả lời là thiếu. Cái Nam Mô A phải không, là thiếu phải không tử? À vậy tắt hơi vậy là chưa đủ Phật lúc không? Sao trả lời? Lướt không? Lướt sao không lướt? Vậy đó không đủ sao lướt? Tại sao không đủ? Đủ tại vì sao? Phật tử nên nhớ rằng tắt hơi dù Nam Mô A, nhưng cái tâm mình vẫn niệm là gì? Di Đà Phật. Thấy chưa? Vẫn là liên tục là Di Đà Phật, hiểu không? Tại vì tôi tắt hơi theo cái đuối hơi của mình thì vẫn là theo đó là gì? Di Đà Phật, hiểu chưa? Mặc dầu không ra tiếng được, nhưng mà cái chết và cái tự nhiên vẫn là Di Đà Phật, hiểu rõ chưa? Còn như vậy mới đáng sợ nè. Tôi đã đang niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, nhưng cái niệm cuối cùng của chúng ta lại là không niệm Nam Mô Đà Phật mà niệm khác. Thấy chưa? Là niệm khác, niệm kế đó Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật tiêu đời. Thấy không? Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật tắt hơi luôn. Vậy là sau đây đi đâu? Trở ra ta bà. Thấy không? Lâm chung mà niệm Thích Ca là trở ra ta bà là dĩ nhiên rồi. Còn tử niệm à? Nam Mô suy giống quá một bát. Đi về đâu? Thì chủ Linh hả? Ta thấy đó, niệm siêu quá là chủ Linh. Niệm siêu hảo là dự Linh Quang. Phải không hả tử? Niệm siêu cô nào á, cô hạnh gì dự tứ quý. Như vậy, niệm đâu đi đó. Cho nên lâm chung mà mình khởi niệm gì là đi theo đó. Đơn giản thế thôi. Ta thấy nhớ con thì về tìm con, nhớ tiền thì về tìm tiền, nhớ tài sản thì gì giữ của để hưởng, mà thù quán ai thì tiền theo người đó để trả thù trả quán. Là vậy đó. Nói chung là niệm gì thì trở về đó, đơn giản thế thôi. Thì đây cái niệm cuối cùng là cái định nghiệp đó, để đưa cho ta quyết định ta đi về đâu. Thấy không? Mà nếu mà lâm chung cuối cùng mà định nghiệp mà là niệm Phật thì đưa chúng ta về cực lạc quá, đơn giản thế thôi. Cho nên muốn được vậy phải luyện ngay từ bây giờ. Bây giờ phải luyện, phải đợi tới gần chết mới luyện. Sao mà thành công kịp được? Ta phải luyện ngay bây giờ, luyện gấp, luyện mau, luyện cấp tốc. Thấy không? Nói như vậy, mà thấy con người ác vô cùng ác.
Nhưng mà tới giờ phút lâm chung đó, khổ tai hoàng chân rối khổ sở vô cùng. Nhưng quý thầy đến khai thị, thôi nghiệp đời ông đã tạo, khó thần ăn năn đi, nghe là Phật dạy quyết tâm niệm Phật đi, về cực lạc 1-10 niệm A Di Đà sẽ tiếp dẫn dẫn sanh. Nghe nó mừng không? Mình thấy cảnh địa ngục, cảnh khổ sở hiện ra rồi đó, ta xuất sinh ngạ quỷ ra rồi đó, khổ vô cùng. Nhưng bây giờ nghe sư quá sư hảo khai thị cho nghe rồi, hay là những người được Phật tử trí thức cho thiện thành niệm tâm đi, mình niệm Phật quen rồi là nó thôi, bây giờ anh hãy niệm Phật đi nghe, chỉ có Phật mới cứu ông nổi thôi, Nam Mô Đà Phật đi, Phật sẽ rước liền nha. À, nghe nó mừng quá trời rồi, rồi giờ tính liền, niệm liền, Nam Mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi, Nam Mô Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật. Lúc nào la dữ lắm luôn, la cho Phật nghe mà, đang la hết hơi rồi, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy là dạng sanh không? Đi liền, chỉ là 10 niệm thôi, mà quá thành tâm. Quá thành tâm mà tiểu đó chứ, thì nó cơ cảm nhận luôn Phật A Di Đà liền tức khắc. Là như vậy đó, đó là cái người suốt đời làm ác đó. Bây giờ lâm chung họ niệm được thì họ tỉnh giác, họ quay trở về là bến bờ giải thoát, họ sợ bến bờ đau khổ rồi. Cho nên là mà vậy sư khai thị Phật tử trí thức đến mà nói cho họ nghe, họ bừng sáng tâm lên, rồi bắt đầu là gì, là mong để được thoát khổ. Mà cách thoát khổ duy nhất không chi bằng là Phật cứu mình hay cứu nổi, đó là A Di Đà Phật. Thế nói chưa? Đó là như vậy đó. Cho nên hôm nay Phật tử phải ráng nè, lần chủ cho nó quen, mà buông chủ ra thì niệm tâm phải nhớ cho nó quen. Tại vì để giờ cuối cùng chúng ta tự tại và ra đi. Cho nên sư là Phật tử đó, Phật tử hứa hẹn với sư rất là nhiều, thầy đòi hợp đồng dữ lắm. Nói chung là ở đây và các tỉnh khác gì đó, thậm chí nước ngoài là hẹn hò với sư đó là gì? Tức là sư ơi, con chết rồi sư nhớ hộ niệm con nghe. À, sư hộ niệm con, sư đến con mới đi, sư mới còn chờ hoài. Nhưng mà thật sự ra cái sư có sống gần với Phật tử thời gian đó không? Phải Phật tử đó ở xa bên kia trời Tây thế giới có gặp nhau được không? Đó, hay là ở Việt Nam mình ở đây để cái duyên giờ chót cuối cùng có đủ duyên gặp nhau hay không? Muốn thì muốn vậy, nhưng mà cuối cùng cái hoàn cảnh nó không có cho phép mình gặp nhau được, thì sao đây Phật tử? Phật tử tắt hơi sư ở trên gì, ở trên Tâm Đông, tắt hơi sở ngoài Đà Lạt, hay sư ở dưới Biên Hòa thì chia sao kịp? Phải ăn thua không? Thua rồi phải Phật tử? Đó, có hẹn hò nhưng mà thiếu duyên đúng không? Đó là có hẹn hò mà thiếu duyên. Cho nên cuối cùng Phật tử phải tự lực, phải cố gắng nỗ lực để giờ phút cuối cùng mà sư không đến kịp hay là không có duyên để đến, Phật tử phải tự nỗ lực mà ra đi. Đó, đơn giản thế thôi. Coi như khi mà đã trong rừng ở nơi xa xôi nhỏ lắm mà chuyên tu rồi, không có thầy đến, không có Phật tử hộ niệm, mà nhớ tự ở giữa rừng của mình mà dẫn sanh không có ai biết. Phải không? Không ai biết hết á. Tại vì đâu phải là thì phố thị đông người hộ niệm Phật mới rước. Phật tử đó, ở đâu Phật cũng rước được hết á. Chỗ nào mà nhất tâm thành tâm niệm Phật suốt đời, đến lâm chung mà nhớ niệm Phật là Phật rước hết. Không chê là buồn khung lỡ lối, hay là không chê là ác quái tội lỗi, hay là nhà giàu nhà nghèo gì hết, không có. Là ai mà niệm Phật được lâm chung nhớ Phật là Phật rước hết. Không phải con người mà ngã quỷ xuất sinh là những loài là tân tục địa ngục cũng vậy đó, mà nghĩ tới Phật niệm Phật rồi là nào có Phật tới, cảnh địa ngục tất nhiều chuyện như biến mất. Thật nhớ sư mà khi mà sư hộ niệm ở Vĩnh Long không, được khai thị bà Vĩnh Long, tiếng hộ niệm cho thấu đến địa ngục luôn mà, rồi là bà nghe được trước khi niệm Phật rồi, cả cái chung trong đó những người bị đang bị mà hằng hà đó đều là niệm mừng hết, tại vì quỷ sứ nó ngừng tay trên tiếng niệm Phật vô văn vẳng thấu tới dưới luôn, mà niệm cho bà nghe đó thì khai thị cho bà này mà. Bà này nghe được mà tiếng nó gian luôn, mà ngay lúc đó cũng quay được niệm Phật của sư là ở dưới yên Phật Phật. Cho nên là tất cả đều đồng niệm Phật hết, thì đồng niệm Phật là đi được luôn. Bà đi, những người kia đi luôn, và tận cùng địa ngục và nghe được niệm Phật phát tâm là khó cả địa ngục. Vì giảng sanh tức khắc, vì hào quang Phật phủ đầy cái 10 phương thế giới, chỗ nào cũng phát tâm niệm Phật, niệm Phật là Phật giao cảm niệm tức khắc. Cho phải ngăn trở ngăn che, tự đi nhớ như vậy. Tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển. Tâm mình chuyển, nghiệp mình chuyển, cảnh mình chuyển, thay đổi điều tức khắc, đơn giản thế thôi. Đó là như vậy. Cho nên đó là một cái kỳ diệu vô cùng. Khi mà chúng ta thành tâm niệm Phật hướng đến ở đâu thì chúng sinh ở đó cảm nhận liền. Giống như là ở chùa mà đóng chuông, Phật tử trước đóng chuông ta đọc bài chú gì? Hả? Văn chung tinh phiền não kinh, tam ly địa ngục xuất quả canh gì đó, ly địa ngục xuất quả canh. Sao nữa? À, vậy thì nghĩa là gì? Nghe chuông nhẹ bớt não phiền, giáng sanh về lớn giọng thiền ngân nga, cõi này ngục tấu tránh xa, cõi này hầm lửa thoát ra tu hành. Là gì? Là niệm Phật. Cái đầu là án già gia đế gia ba bạ là cái chú phá địa ngục. Rồi tiếp theo là thử làm gì? Nam mô A Di Đà Phật. U phải không? Thì cái tiếng niệm Phật mình á truyền qua cái âm thanh cái tiếng chuông đi xuống tới tận cùng địa ngục. À, cái câu mãn già gia đế gia ta bạ là cái chú phá địa ngục, là dẫn cái âm thanh mãnh lực tiếng chuông này phá tận cùng địa ngục để chi? Để chúng sinh trong địa ngục được nghe câu niệm Phật. Để nói chưa? Cho nên tiếng chuông chùa là phá tan địa ngục. Thứ nhất là phá tan cái địa ngục tâm u tối tâm hồn con người còn sống. Và nên nghe chuông nhẹ bớt não phiền. Tự tử mà đang mà khổ sở nghe tiếng chuông mới nhẹ được không? Và đi xa cho tiếng chuông chùa quê hương. Phải không? Quê hương tôi có cái chùa, mà trong chùa có cái chuông. Mỗi đêm mà nghe tiếng chuông nhớ chùa, à, làm cho tâm hồn thoải mái, thoải mái vô cùng. Tiếng chuông chùa thức tỉnh nhân sinh, phải không? Trong bát nhã thấu thúc mình đi con đường tu mau 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 mau. Tung 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 tiếng chuông này giác tỉnh mình. Cho nên mà tự nghe tiếng chuông trước tiếng trống sau, thường thường là tiếng chuông bên trước tiếng trống nó bước theo. Bên đây là u, bên kia là mình kêu là thùng, phải không ạ? U thùng u thùng u thùng u thùng 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 thùng, phải không? Đó, bây giờ chuông với trống nó xen lẫn nhau đến giống cuối cùng. Và tiếng chuông dứt trước tiếng trống dứt sau. Đó, tiếng chuông cảnh tỉnh người đời, tiếng trống thúc đẩy người đời đi mau đến bờ giải thoát. Đó là chuông trống ở chùa, nghĩa là vậy đó mà tỉnh. Xin có giảng chuông trống là người ta nghe rồi phải không? À, nói đại khái vậy thôi. Cho nên cái tiếng chuông mà niệm Phật quan trọng và tự. Cho nên mà ông thầy mà đóng chuông nhập tâm mà niệm nó mô an di động hơn. Cho tiếng đi niệm Phật này đi vào tiếng chuông xuống tận cùng địa ngục khổ và chúng sinh xung quanh nghe điều gì vậy là tỉnh giác tâm hồn liền, tiền não tiêu tan và hướng về câu niệm Phật được nghe đó. Mà niệm Phật mà nghe được niệm Phật rồi là siêu liền tức khắc. Thấy chưa? Đó là cái tiếng chuông chùa nó quay được ghê gớm vậy đó à, phải không? À, dù cho biển động núi tan hoặc trải qua thời gian lâu dài tiếng không hề thay đổi. À, đây là qua cái câu thứ ba. À, nãy giờ sư giải lý về các tu nhiều rồi, bây giờ thời giờ không có nhiều, sư tắt ngang vào chỗ này cho nhanh chút. Dù cho biển động núi tan hoặc trải qua thời gian lâu dài tiếng không hề thay đổi, nhớ là gì? Dù cho biển nó có sóng gió ba đào thay đổi cái mặt biển đi, biển mà không có gió mặt biển phẳng bằng, phải không ạ? Mà biển có gió có sóng rồi cuộn nó sẽ là phá tan cái gì trên biển hết, nhận chìm xuồng nhận chìm tàu rồi phá tan cái gì đó hết, đó là sóng biển, phải không ạ? Dù cho biển động cỡ nào chăng nữa lòng tin và pháp môn này không thay đổi. Dù cho núi có lở, dù cho mọi cái gì biển động thay đổi cuộc đời thay đổi cuộc sống của mình, nhưng với cái tâm niệm Phật này dứt khoát không thay đổi. Đó là niềm tin kiên kiên cố. Phật tử giữ niềm tin kiên cố nha. Niềm tin không kiên cố thì sau này Phật tử là không còn tin tấn tu nữa, là không có cố gắng tu nữa, thì cái lực chúng ta cảm ứng với Phật không còn nữa, hiểu không? Phật tử ăn cái gì mà tự hết lòng ăn vô cả trái mới ngon. Phật ăn mà không hết lòng ăn ngon không? Ngán muốn chết là không vô, phải không? Tự nhiên bây giờ mình Phật tử thấy người uống rượu đó, họ đưa vô rượu họ uống cái ngày họ khè cái đã, phải không? Còn Phật tử mà đưa rượu vô sư coi chói được, chứ nghe mùi rượu là sẽ ói liền. Mà chứ nếu miếng bia nhức đầu chịu không nổi. Tại sao mà để nó không hợp với mình? Mà để rượu chè sang ngọt sớt à? Ta đưa nước cam xuống hết đi luôn đó. Tại vì sao? À, hay là nước trắng xuống thoải mái? Nhưng nó không được. Nhưng cái người khác lại là nước trắng uống vô chè ăn nổi. Nhưng mà rượu đế uống là lít này sang lít nọ. Thấy không? Đó là cái nghiệp. Nó như vậy đó. Hồi tử mà nghe kinh nghe pháp nó vô lỗ tai ào ào đó. Hồi tử nghe chút không vô mà buồn ngủ chết. Trời ơi, quá nó hoài, sao nghĩ giờ mà hô hoài à? À, tại sao nghe hết nổi rồi phải không? Tại vì chưa tới giờ sao nghĩ được. Tới nay chưa hết bài sao nghĩ được. Nhưng mà nghe không nổi giờ đồng hồ. Có không? Giờ ngoan quá giờ đồng hồ. À, đó là cái bệnh đó mà tử. Là như vậy đó. Có người nghe không nổi thôi, thôi ngủ luôn. Ông nói nghe vậy thôi mình nhắm mắt ngủ luôn cho rồi. Rồi, vậy thì mặt sư sẽ nói Phật tử nghe khò khò. À, thấy không? Đó là như vậy đó. Cho nên là mật Phật tử niệm Phật đừng có chán nản. Tại vì sao? Niệm Phật để giải thoát sanh tử luân hồi, chứ đừng có vụ hời hợt và chán nản. Một giây phút ra đoạn đường hời hợt chán nản, nó kéo mình dần dần chán nản rồi bỏ luôn. Tự nhớ như vậy. Mình tin tấn tu là ma nó quậy nó phá mình, là mình tin tấn tu thì những vị thần thánh sẽ hộ trì cho mình. Nhưng mà ma nó dụng nó khiến mình đã đựng tu nữa thì rất mạnh. Giờ đời Phật tử mà học hành đàng hoàng thì bạn mà kéo mình học hành đàng hoàng ít hơn. Nhưng mà bạn nó xúi dục mình đừng học nữa, mày đi chơi với tao thì nhiều. Cái mãnh lực nó hút thuốc mình nhiều hơn. vô bắn game đi mày đã lắm, mày mà cầm giết học hoài nhức đầu chết. Đó giờ vô vô bắn một bữa bỏ cái game bắn luôn này, rồi bỏ học luôn, nó như vậy. Tại ra chơi game bây giờ là cái tai hại đối với tuổi trẻ, bây giờ giờ bỏ học được, tại vì bỏ thì không thu thế, thì đi học chứ nói hoài chứ nguyện gì, đó là tai hại của tuổi trẻ đó. Vì được là vì giờ vì có tiền mà hại cho con nít với đứa nhỏ, đó như vậy, bỏ không được. Đó, mà đứa nào mà được cha mẹ dạy mà kiềm chân kỹ lưỡng á thì đỡ một chút, còn buông thù nó thôi, có ngày chơi game không hư luôn. Chẳng cái sống nó giống như mấy cái phim game thấy không, hư thân mất đất trên trời rồi. Đó như vậy, bây giờ mình sửa tâm sửa tánh mình lại, cho nên cố gắng dù cho biển động núi tan và trải qua thời gian lâu dài, tí không thay đổi, thay đổi về pháp môn tu của chúng ta. Khi nhận được pháp môn tu hợp rồi là cái niệm Phật, như niệm Phật niệm hoài cho tới chết, không thay đổi. Chừng nào thành công thì chừng nào đến giải thoát chúng ta mới là yên lòng. Đó, phải nhớ chỗ này nha, tinh kiên kiên cố. Mọi hành vi trong cuộc sống, tức là mọi việc làm chúng ta trong cuộc sống á, là phải cẩn thận. Là gì? Là đây rất là pháp phụ trợ chúng ta tốt đẹp, là gì? Là thiện, làm thiện, làm lành, đừng làm ác. Cái ơn phụ thí mạng vật phóng sanh, làm thiện, làm lành, và đừng bao giờ là làm ác. Đó là pháp phụ trợ cho con niệm Phật, pháp phụ trợ cái tu của chúng ta. Niệm Phật là cái chánh để giải thoát. Xem, đó, nhưng còn cái phụ để trợ duyên chúng ta trong cuộc sống là tương lai của mình, đó là gì? Là bố thí, là phước, làm thiện, làm lành, đó là pháp phụ trợ. Đó, như vậy là không bỏ được. Là nếu mình có duyên thì mình làm nhiều, ít thì làm ít, không có thì thôi. Đó, nhưng mà tùy duyên phải có mà làm. Đó, như vậy đó là phụ thôi. Đó, như vậy không nên sát sanh, phải ăn chay. À, đây là hai vấn đề mà quan trọng. Đây là tổ sư Liên Trì dạy chúng ta, người tu niệm Phật chúng ta là không được sát sanh mà phải ăn chay, phải ăn chay. Tại vì sát sanh là tội ác, sát sanh là gây quả báo luân hồi. Và trong sát sanh này nó không giữ lòng ông bà cha mẹ mình nữa, phải thấy không? Đó, cho nên không được sanh, phải ăn chay. Đó, vậy thì nơi đây chư thầy nói năm ý nghĩa của sự ăn chay cho tử ta nghe. Bây giờ tử mới tu sư này chưa nghe bài giảng ăn chay phải không? Tử tu lâu là không nhớ rồi. Lý do mình ăn chay trường là gì? Ăn chay trường có năm ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, ăn chay để cải hóa sinh lý cơ thể của mình là thứ nhất. Thì sinh lý cơ thể chúng ta là do ăn mặn mà nó tác tạo nên cơ thể này. Tự ăn cá, ăn gà, ăn vịt, ăn chó, ăn heo, ăn gà, ăn ngỗng nó quen rồi. Là cơ thể thịt chúng ta toàn là thịt chó, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, nó biến đổi sang ra nó tạo thành, phải không? Mồ hôi chúng ta sẽ ra hôi lắm, phân mà đi ra nó cũng hôi, hôi theo thứ là nạn đưa vô rồi đưa ra, phải không? Rồi cái tánh tình của thú cầm đó, nó tạo thành dòng máu của chúng ta, tác động lên cái thần kinh hệ của chúng ta, cái tánh tình chúng ta, giống như con thú cầm hòa lộn lẫn nhau. Có lúc mà giống con vịt, có lúc giống con gà, lúc giống con chó, lúc giống con heo, lúc giống con khỉ, phải không tử? Tại vì tử đủ thứ thú cầm ăn vô đấy, cho nên nó hòa lẫn cái máu huyết này, tạo ra cái tác động tinh thần của chúng ta. Đó, cho nên bây giờ ăn chay làm gì? Để thay đổi sinh lý cơ thể của chúng ta. Khi mà ăn chay vô rồi, sao thức ăn chay sẽ biến đổi cái thịt máu ta lần lần, nó quá giải lần lần, nó gội đi cái trượt lần lần đi, và nó tạo thành cái thanh từ 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 từ. Khi ăn chay trường được thời gian dài rồi đó, là tánh tình chúng ta thay đổi theo thời gian. Và thế nào cái tánh nóng mình bớt đi, cái những cái buồn phiền đau khổ của mình, những cái tật gì mình đó của mình từ từ nó dịu xuống. Đó là nhận chay. Bây giờ thay đổi, giống như cái nghĩa địa kia. Cái nghĩa địa kia hàng ngày đều có thay ma vô đó chôn cất, phải mà tử. Nhưng bây giờ nhà nước cải tạo khu này không có làm nghĩa địa dơ giấy nữa, mà làm cái gì? Khu công viên cây xanh. Vậy thì bây giờ là đào mộ lên hết để sạch sẽ chỗ khu này, và bắt đầu là sao mà tử? Xây dựng nên, biến thành khu công viên cây xanh, trồng hoa kiểng không hay là trồng cây ăn trái, phải không? Như vậy thì là những người mà canh gác công viên cây xanh này là những người công canh gác nghĩa địa kia, đã biến đổi cái nghề nghiệp. Hồi xưa 10 người này là 10 người canh nghĩa địa, đem thay ma vô để chôn để đắp. Bây giờ 10 người này đã biến thành cái nhân tố tốt, là đem hoa trái vô đó trồng hoa kiểng vô đó trồng. Vậy thì đó là 10 nào mà thử biết không? 10 nào biết không? 10 có tay nè, 10 cái thằng này nè, thấy không? Nó thiên tay ma là chiên cá vô, chiên gà vô, chiên vịt vô, chiên chó vô, chiên mèo vô, luốc vô. Nghĩa địa nè, nghĩa địa nè, chứa đầy đồ hôi, phải không? À, bây giờ chúng ta biến nó thành công viên, rồi rau rác trái cây trong này không à, thì 10 thằng này nó biến thành gì? Là 10 thằng nhân viên công viên cây xanh, toàn đem hoa trái vô đây trồng không. Mà cái cửa nghĩa địa bây giờ đổi cái cửa khác rồi, cửa công viên, nó còn cửa nghĩa địa đâu. Thấy chưa? Ngày nào mà tới còn ăn mặn, tất cả là chúng sinh, thì cái miệng chúng ta là cái nghĩa địa, cửa nghĩa địa. nghe rõ chưa? Đừng có tự ái. Nhưng mà nói là nó chưa thật là cái miệng ta là cái nghĩa địa, mà bàn tay của chúng ta là mười cái thằng là nhân viên nghĩa địa. Ta đem những thầy ma đưa vô đây, đem các đổ vô, các đổ vô đó, thấy không? Bây giờ chúng ta ăn chay trường rồi, bây giờ thay đổi cuộc đời rồi, cái cửa này không còn nghĩa địa nữa mà công viên cây thì sao đẹp không? Cái gì đem vô đây toàn là hoa trái không à, à chứ không còn là thay này thay kia nữa. Đó, như vậy là biến đổi cuộc đời và cơ thể cũng biến đổi luôn, nghĩa là cơ thể chúng ta bắt đầu thanh lại, lọc lại máu huyết động tốt lại, mồ hôi mình ra để thơm hơn, thở thử đó, đơn giản thế. Sắc vẻ mình khác hơn gạn mặn nữa, người ta thấy mang bàn tay chó rồi thấy mặt ngầu dữ lắm, mắt cũng ngầu theo nữa, rồi nhìn kỹ mình gạn chó mèo coi, ăn trâu ăn bò cái trầu vui thấy cái đầu cứng ngắc thế ghê. Đó, như vậy đó là cái tướng nó ảnh hiện ra cái nghề nghiệp sống cái ăn của mặt của chúng ta. Bây giờ chúng ta ăn chay rồi, cái đầu mặt mình sáng sủa lại, mát mẻ lại, hiền hậu lại, nó tướng khác rồi, phải không? Nữ khác đàng hoàng, nó như vậy. Hồi đó giờ trong quê xưa của ông kêu hay gào chiên môn bắt trâu và đặt đầu trâu để bán. Hồi đó tướng ông thấy ghê luôn rồi đó, ghê chết rồi, hành hà ông đau khổ, nhức đầu còn khủng khiếp, nhức đầu thời gian dài nó nổ đầu, nhức đầu đó cuối cùng quằn quại là đổ máu, là học máu rồi chết đó, là cái người làm đầu trâu, làm trâu rồi là chiên môn đặt đầu trâu để bán, đầu bò để bán. Thế người làm heo khi chết phải bằng cách mình giết heo, ép học máu rồi mới chết, phải không? Đó là cái nghề nghiệp, nghề nào tử nghiệp nghề bằng nghề đó, đó như vậy đó. Ra còn phải tử cái nghề tử niệm Phật, nghề mình chuyên môn niệm Phật thì chết bằng cái gì? Niệm Phật mà chết, sanh nghề tử nghiệp, phải không? Mình chuyên tu mình chết kiểu tu chứ chết kiểu người đời sao được, phải không? Đơn giản là phải nguyên nguyên. Nhưng mà tử muốn chết thì giống cái nghề nghiệp niệm Phật không? Bây giờ phải chuyên niệm Phật. Là mình chết niệm Phật rồi ra đi ngon lành. Là như vậy. À, cho nên mọi hành vi trong cuộc sống là không nên sát sanh, phải ăn chay. Thứ nhất là chuyển đổi siêu hóa sinh lý cơ thể. Thứ hai là vậy là không bị quả báo. Tại vì bà tử sát sanh hại vật tương lai bị quả báo luân hồi, chúng sinh đã giết lại mình. Bây giờ bà tử ăn thịt chúng sinh không, chết rồi không có gì. Là thay ma thì không có tội. Ta mần sẵn ngoài chợ mình cứ mua dùm ăn không có tội. Nhưng mà cũng vẫn còn thay ma, phải không? Mà chưa có ăn chay thì vẫn còn thêm ba một tháng. Mà thử ăn là ăn gì? Ăn trái cây hoa lá, ăn chay được 10 ngày, còn 20 ngày kia là ăn thay ma, vậy thì vẫn còn hôi bẩn cơ thể, chưa chuyển hóa được. Cho nên mà thử tập ăn lần lần giết là ăn chay trường luôn, chúng ta không bị chi phối nữa và không còn bị bà bẩn đục cái cơ thể mình nữa, máu huyết từ từ thay đổi hoàn toàn hết đó, được thanh tịnh và tốt đẹp. Vậy thì chúng ta phải ăn chay để tránh đi quả báo luân hồi tương lai bị nó giết lại, thì chúng sinh mình giết để mạng. Thứ ba tại vì để là không giết làm ông bà cha mẹ của mình ở quá khứ gì nuôi dưỡng mình, sát tay này vật nuôi mình bị chết đi, đầu thai là con vật, bây giờ mình giết nó mạng là giết cha mẹ mình mạng, nghe chưa? Cái này mới là khủng khiếp cho người giác ngộ chúng ta đó. Mình còn ăn con này con kia, con là giết ông bà cha mẹ mình để ăn đó, ông bà cha mình đầu thai là kế bên mình đâu có biết, để mình giết ăn, đó là giết cha mẹ ông bà của mình. Do ông bà cha mình chết đi mà làm thân thú cầm, đâu biết mày là con cái đâu, con cháu đâu, thù quá nghe nha. Chứ này mày giết tao, chứ sao tao sẽ giết mày. Thì cứ như vậy, dài như vậy mãi là luân hồi không lâu ra, thấy không bà tử? Đó là như vậy. Cho nên là chúng ta phải ăn chay để tránh giết làm ông bà cha mẹ của mình ở quá khứ. Cho nên kinh Phật dẫu nói câu rằng tất cả người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra, nên chúng sinh trong 6 đường là cha mẹ của ta cả. Để giết mạng, để giết thân cũ của ta, giết cha mẹ của ta, nên đời đời phải làm việc phóng sanh là phước nghiệp còn hoài. Là Phật tử mà sát sanh là phạm kinh cấu tội. Thấy chưa? Phật nói rõ là năm kinh phạm giọng, tự lập ra coi là ai mà thổ vào tác giới á, là thổ cái câu cái phần giới này là 10 giới trọng của 8 giới kinh, thấy không? Nó như vậy. Thứ tư là trưởng dưỡng lòng từ bi của mình. Ăn chay là trưởng dưỡng lòng từ bi của mình, vì từ bi là không có sát hại gây đau khổ mà ban cái niềm vui cho chúng sinh. Thì không giết nó mừng không? Không mừng, vì giết nó khổ. Nó như vậy đó. Thì là từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Lòng từ đem niềm vui cho chúng sinh, lòng bi là cứu khổ chúng sinh thoát khổ. Mình ăn chay là mở lòng từ bi. Và từ bi là tâm gì vậy? Tâm bộ, Bồ Tát. Phải là Bồ Tát cứu khổ chúng sinh, để đem vui cho chúng sinh, đó là Bồ Tát. Cho nên phải ăn chay. Ăn chay thể hiện mình là Bồ Tát, có đức tự, từ bi, hiếu sinh, hậu hiếu sát. Đó như vậy đó. Thương cho nó sống, không giết cho nó chết, đó là từ bi của người tu Phật của chúng ta, là vị Bồ Tát ăn chay trường. Bà tử giờ là ăn chay trường là Bồ Tát rồi đó, là Bồ Tát rồi đó. Bồ Tát khía cạnh mình ăn chay trường là Bồ Tát. là như vậy đó. À, thứ năm để tôn trọng Phật tánh của mình và chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều có tánh Phật, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Dù cho con vi virus trong cơ thể chúng ta nó cũng có Phật tánh nữa. Tại vì nghiệp thù quán của nó đi vào cơ thể mình để tương lai não hại mình, để trả thù mình, nó phải biến đổi thành con virus thì đồng thời chúng ta, nhưng nó vẫn có Phật tánh, phải không? Có thể khi mà nó trả thù mình xong rồi á, nó thoát xác rồi nó đi qua một cái hướng khác, cái đầu hàng thế giới kia, đó là con người hoặc là con chó heo con gà. Vậy thì Phật tánh cũng theo cái nghiệp đó ở trong con chó heo con gà. Rồi một ngày nào đó con chó hay con gà này nó hết kiếp rồi, nó đầu hay là con người, thì trong con người này nó có Phật tánh của nó, là Phật tử chúng ta hôm nay này. Vậy chúng ta đã luân hồi làm chó, làm heo, làm gà, làm vịt nhiều đời kiếp, nó đâu phải chứ không? Bây giờ là nó con người thì Phật tánh nó theo theo hoài, nó có nghiệp theo hoài, sống đầu theo đó là không mất. Đó, cho nên ông thiền sư nó chó Phật tánh không? À, mà thấy là ông nói con chó Phật tánh không? Mà thiền sư trả lời câu thế nào? Phật tử nghe mà hiểu biết không? À, tại sao người ngu quá vậy? Đừng nghĩ thế thôi. Mà nói tại sao người ngu quá vậy? Đừng nghĩ bỗng nhiên sáng lên thì vậy thì con chó chỉ có Phật tánh. Vậy thì mình là con người, mình có Phật tánh. Mình làm cái tội xuống tận người địa ngục, Phật tánh nó theo mình không? Cũng theo xuống địa ngục ở luôn. Và ngày nào mình cầu làm người trở lại, Phật tánh vẫn theo mình. Bắt đầu phát tâm và giác ngộ, mình đến đây mình sẽ chứng thánh cho là Phật. Vì vậy là Phật tánh mình nó không có gì rời mình gạt tánh nào hết, luôn luôn ở với mình. Nà, như vậy. Vậy thì có Phật tánh thì tương lai sẽ là Phật. Vậy thì hôm nay mình ăn thịt chúng sinh thì chúng sinh nó bị gì? Nó bị thù quán. Thì Phật tánh nó sao được phát triển? Nó bị thù quán, nó trôn lăn trong dòng khổ. Mình giết nó mình ăn, Phật tánh mình cũng bị chìm xuống luôn. Mình theo nó bị luân hồi khổ với nhau mà sanh sang. Vậy thì chìm tắm hoài mà không có lối ra, hiểu không? Cho nên mình ăn chay cái là mình thương nó thì nó phát triển, nó đi lên học lên lớp, nó mau thành tài. Còn mình lên lớp cao hơn nó nữa, mình thành tài sớm hơn nó. Đó là tôn trọng Phật tánh mỗi chúng sinh mà phải ăn chay. Thì chưa, năm điều kiện này cái sứ giảng qua rồi, Phật tử nghe qua mới biết rằng ý nghĩa ăn chay là gì đó. Ăn chay có năm cái lợi lớn như vậy đó. Một là thay đổi suy nghĩ cơ thể của mình. Sư thí dụ xíu thôi nè, Phật tử ăn mặn ăn chay và ăn hành hẹ tỏi kiệu. Ăn chay mà có ăn hành hẹ tỏi kiệu ngày nào cũng có hết trơn á, ta phải bó cái gì đó vì cuốn mà không có ba cọng hẹ đưa ra là không ngon, là cái lỗ mà có bông không có, không có những cái răng nhớ bông hẹ là ăn không ngọt, phải không Phật tử? Nấu canh mà không có hẹ ăn không ngọt. Nói như điểu của cách trên đời, hành nè, hành nè để vô chầu cháo nêm, hành nè kho bỏ vô mớ ăn ngon không? Hành cũ nữa, nói như vậy đó ăn ngon lắm chứ. Tỏi nữa thơm không? Thơm lắm chứ. Nhưng ăn rồi nó hôi sinh con người chúng ta, tôi ăn nhiều chừng nào có thể hôi dữ đấy, nhưng mà tôi không đắt á, ăn hôi dữ nữa. Mấy người không đắt lại phát ăn tới nhiều hơn, ăn càng ngày nó hôi càng dữ nữa. Nhưng mà quen mùi đâu có hôi đâu, mà người ta ngồi gần mà ta dũng mà đổi. Nói như vậy đó, tại sao người ta né né mà nhớ gần mình? Tại mình không đắt, người ta không dám gần, người ta dám nói mình đâu mà tưởng, đúng không? Có chứ, mà người không đắt được hay bóc đắt để hưởng nữa, hưởng hoài rồi, hưởng nhiều nhiều nó hôi dữ đấy. Đó là cái vui thôi, đó là kinh nghiệm cuộc đời. Hồi xưa sư có người chú, rồi nói trời ơi, ông ăn hành hẹ vô lắm mà ông hôi đằng xa ba thước cũng nghe nữa, mà cứ bóc thử hoài mà. Rồi nói trời ơi, ông thử gì hoài với ông? Nó tại tao quen rồi mày ơi. Nhưng mà thấy cái nghiệp nó tới, nghiệp nó vậy đó, mà thử mà không thấy hôi, quen mùi rồi mà thiếu mùi ăn không được. Cho nên đó là cái gia vị rất ngon của người đời, mà người tu chúng ta phải loại bỏ nó đi để cơ thể mình thanh lại sạch lại, hiểu rõ không? Đó, như vậy đó. Cho nên cái chùa Phước Linh chúng ta tuyệt đối là không có hành hẹ tỏi kiệu dứt khoát. Cho nên mùi ăn chúng ta đây là không giống ở chỗ nào hết. Hồi xưa đi giảng nhiều chỗ đó mà tử, là ra giảng xong đem cơm xe ăn, nấu canh khoai ngọt hay nấu canh gì, bất cứ gì cũng có hành trong đó hết. Có hành nó thơm mà xe ăn không được, xe phải chịu nhịn đói đi về thôi. Và đây không khổ sở vậy, đám trang tan mà thấy có hành này có gì là sư thua luôn. Chỉ có ăn cơm với nước tương mà giờ chúng ta hủ lửa ra ăn được thôi, hỏi sao ngài đâu dám nói. Nhưng mà sao rồi thì mới nói. Cho nên mời một cung trà tăng cho quý thầy quý cô nhớ đừng làm ở thứ này, cái này quý thầy kỹ ta không ăn, mà luôn đã cấm không cho ăn mà ở chùa vẫn ăn. Ai mà tụng kinh đại thừa và tụng chú mà ăn thứ này thì tụng chú không linh, tụng không bao giờ linh cả. Mà tự nhớ câu này nha, mà tự tụng Pháp Hoa, tụng Kim Cang, tụng đại thừa, bất cứ tụng kinh gì của Phật mà ăn 3 năm đứa này vô rồi là tụng không có linh, dứt khoát không có linh gì hết. Mà thêm cái hại là gì? Là khi đó mấy con quỷ đó nó khoái cái mùi rồi đó. Tự đang mà tụng kinh nó liếm môi mày sột sột, nói cho mà nghe ớn đi. Tự mà còn ăn mấy thứ này đó ha, là mỗi lần mà tụng kinh á, là nó đang liếm, liếm môi mày nó sột sột, tái đùi nó, nó chờ mình tụng kinh nó mới liếm, mình tự nó mới liếm. Đó là Phật nói trong kinh Nguyên Sư Quá nói đó, hù tử đâu Phật nói là cho mày. Cho nên mình tu đại thừa đó phải tử năm món hôi nồng này, trong kinh Phật ác của nó đó, tử thù tăng giới đó, năm món hôi nồng này để trong tứ đồ ăn không nên ăn. Nếu cố tâm ăn là phạm kinh cấu tội, tụng kinh công linh tụng chú không linh mà con quỷ đó lại liếm môi mình sột sột sột, nghe rõ chưa? Thì bữa nào mà tự lại nó vô nhớ tụng kinh nguyên chuyện nó tăng tiếng luôn sột 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 đó. Như vậy nó bỏ đi nó quen, là như cái chùa mình ăn chứ cũng quen, nhưng mà thợ kéo nấu ăn lúc nào cũng ngon hết, đâu phải có đó mà ngon đâu, phải mà tự như cái đời nó quen cái mùi đó rồi, không có nó mà chê mình nấu dở, phải mà tự mình để vô nhiêu chừng nào đó hấp dẫn đấy đó. Cho nên là chúng ta phải ăn chay, không nên sát sanh, phải ăn chay, đây là làm đầu cho hạnh đoạn cái điều ác. Vậy thì Phật tử là không sát sanh phải không, ăn chay, đây là cái hạnh làm đầu để đoạn điều ác. Lấy việc chuộc mạng phóng sanh làm trước cho hạnh làm các điều thiện. Đây là phóng sanh là mình cứu chúng sinh thoát khỏi khổ, là cái điều thiện đấy chứ. Đó, hồi nãy là ăn chay là chuộc mạng, bây giờ phóng sanh là gì, là cái điều hạnh, điều lành, điều thiện, là chúng ta phát triển để chi, để mà cái tâm lành chúng ta thương chúng sinh khởi dậy. Cho nên từ đó giờ sau chúng ta không sát sanh hại vật nữa, mà lơ thương thì nó phóng sanh cho nó được là gì, được mạng sống tốt, để đi mình được quả báo họ mạng lâu dài tương lai, chết bệnh đau là nhờ chúng ta phóng sanh. Những khi mà chúng ta làm thiện làm lành và phóng sanh như vậy đó, thì sao mà tự những con vật mà được phóng sanh nó sẽ là bồ đề thân bằng quyến thuộc của ta tương lai, nó ơn nghĩa cái tình đó, nó sẽ theo mình đời đời kiếp kiếp, nó trả ơn đời ơn mình, phải không, trả ơn đời mình phóng sanh con vật tương lai nó sẽ là anh em ruột thịt, hay là bà con quyến thuộc, hay là những người bạn thân thích, hay là sau này mà tới đi tu á là Phật tử đến hỗ trợ cho mình làm đệ tử của mình, nhân dân sẽ khác như vậy. Đó là nó đền ơn mình đó, nó lo lắng phụng sự mình, đó là gì, là mình phóng sanh. Cho nên Phật tử biết như vậy mà thường làm việc phóng sanh, có tiền thì phóng sanh nhiều, không có phóng sanh ít, có tiền thì phóng sanh cá bự, không có tiền thì phóng ốc, phóng cua, không hết, được không? Mà Phật tử nói những con mà vật mà nhỏ nhất là con vật nó bị đọa đài khổ nhất, cái tội nặng nhất mới là con vật nhỏ nhất mới chết khổ nhất, phải không? Con cá chặt bữa đậu chết, còn hết là bỏ trong nước nấu mới chết, còn cua bỏ nồi nấu mới chết, đó bỏ trong nồi nấu le lưỡi mới chết, chết khổ thì nó quá nặng. Nhưng mà nó cứu mấy con nhiều người dân nạn, chúng sinh mình được đi kiếm đùa, chúng ta vượt chúng ít phóng thôi, tới nào nó như vậy đó, tội nghiệp nó quá, phải là được thôi, gặp đâu không đó, mình có tiền mình phóng theo chỗ có tiền, mà cộng chung luôn cả những con vật nhỏ khác, còn mình nghèo khổ mà có tiền thì phóng sanh con vật rẻ tiền để cứu con vật khổ này là hết, và cứu bóng nó rẻ tiền hơn, nhất là hết, phải mà đấy đó, dẫn rất là nhiều con, đồng tiền mình có 20-30 ngàn thôi mà phóng cả 20 lít, là nó biết bao nhiêu con chưa, nó khỏi chết bị mà giờ nó lúc sôi nó như vậy. Rồi những con hết này sau này đó nó sẽ đầu thân là con người, nó sẽ thân bằng quyết thuộc của mình đó, và nó sẽ trợ duyên cho mình và bạn bè tốt cho mình ở tương lai, giúp đỡ mình trong cuộc sống, nó trả ơn mà. Hay là những con hiếu thảo sau này nó là đền ơn mình, đệ tử tốt ủng hộ cho mình, nếu mình là người tu mình làm phật cho nó ra đệ tử của mình, nó giúp đỡ mình, nó hộ trì mình, rồi tất cả đều là bồ đề quyến thuộc nhiên duyên tốt sau này của chúng ta, với cái nghiệp mà chúng ta phóng sanh cứu chúng sinh khổ. Đó, thấy không, mình biết Phật pháp và biết nhân quả, có lòng từ là biết nhân quả, mình mới làm được chuyện này. Còn không, người ta nói gặp đâu ăn đó, gặp đâu ăn đó, tại vì mày sanh ra để tao ăn thịt, tao phải ăn thịt mày. Tại đây như thầy Trần Quang á, thì kể chút xíu rồi mà tự nghe cho vui đó, chưa đâu giảng ở ngoài, ở ngoài Hà, ngoài gì, cái gì ở ngoài miền Trung, xin quên cái từ, cái tỉnh đó rồi. Khi ông đang ngồi pháp tọa nghe con cái đĩa đó, thì có một người Phật tử đó hỏi câu này: thưa sư phụ, con làm nghề biển, ở biển đó, mà con thường bắt cá và con ăn cá, như vậy thì con ăn cá bắt cá con có tội không? Thì họ ngũ giới rồi, thì giờ thầy cho con nhắm mắt chút xíu rồi ông mới ngó lại, ông nói rằng là không có tội gì cả hết. Tại vì sao? Tại vì con cá trời sanh ra nó là ngu si dốt nát, nó biết chữ gì chân, nó không thông minh, nó chỉ biết sống bầy đàn mà thôi, và nó sanh ra để làm thức ăn cho con người, vậy con cứ ăn thịt nó đi cho nó có phước. Trả lời nghe được không? Phật tử nghe lắc đầu chưa? Ăn thịt nó đi cho nó có phước. Vì những cá ngu si dốt nát, nó không có trí huệ, không có gì đó, nó chỉ biết sống bầy đàn mà thôi à, mà trời sanh ra nó để chi, làm món ăn cho con người, vậy con cứ ăn nó đi cho nó có phước. Nếu mà lại chân quan dạng như vậy có nghĩa là gì? Ăn cá được thì ăn tôm được, ăn cua, ăn gà, ăn vịt, ăn chó, ăn trâu, ăn heo, ăn bò được, Hải Hòa Tử, mà thậm chí người ta được luôn. Phải không? Người ta động vật. Như vậy thì cũng là chúng sinh thôi, có gì đâu. Thôi là dạy để ăn con người luôn đi. Người ngon nhất trong thứ các thứ thứ ăn. Rồi thấy ông tin mà thẻo con sẹp mà nướng tôi coi nó thơm. Trời mà cũng không. Ông Tử ông tin về thẻo ăn gì gì nướng ăn thử đi. Thẳng là mà sư sẽ sái lại sư phu luôn đó. Phải mà Tử. Cho nên ngày xưa mà Thọ Canh Châu Tướng đó, bà Thọ Canh đó, bà tới ăn thương mẹ chồng đói khổ. Mà bây giờ là đi giữa đường có gì đâu mà ăn. Phải thẻo cái thịt này nè, đem nướng cho mẹ chồng ăn. Mẹ chàng nó thịt ngon dữ vậy con. Ta chưa từng ăn thịt này bao giờ. Nhưng cuối cùng bây giờ các bạn ta giờ cánh tay đau đầy máu. Nó biết là vô mình nó thẻo thịt để cho mình ăn. Còn vô hiếu thảo mà. Còn vô bây giờ sao mà tỉnh. Bà đói kể bà chứ. Tôi thẻo thịt bà chừng chỗ đó không có đâu. Như vậy mà đó không có bây giờ có. Nó như vậy đó. Thành ra nói là thịt người rất là ngon. Vậy thì cho Quang nói giờ đúng hay sai. Nó qua còn sai rồi hết. Cho nên mà miễn ăn cá được thì ăn. Có câu vật thì ăn được. Ăn thì cho nó có phước. Nhưng mà cái nhân quả Phật dạy rõ ràng nè, mình giết ăn là mình có tội, bị quả báo. Phật nói ăn là bị quả báo, giết là bị quả báo. Mà ông chân quan là ăn đi cho nó có phước. Ngược cho Phật nói rồi. Phải ngồi nữ là như vậy. Rồi mọi người, con người Phật tử tín nữ là hỏi con tiếp. Thưa sư phụ, con có người nó gần lối sớm còn ác quá, con khuyên không được. Rồi là sao bây giờ? Thì là chân quan cũng nhắm mắt một chút rồi không nói câu nữa. Nó nói giết nó chết đi để làm phước cho nó. Có thể nó đơn giản. Trời người ta làm ác nhưng được thì thôi. Đi giết nó chết đi thì làm phước cho nó. Xuống không? Vậy thì Phật tử xung quanh ai làm ác thì giết hết đi. Là phước. Vậy thì Phật tử bị công an còng đầu vô luôn. Phật tử nói không? Vậy thì công an có từ mình không? Vậy có tội giết người. Mặc dù đó người ác. Nhưng mà nhà nước ta chưa giết sao mà dám giết. Nhà nước còn không giết còn cải tạo. Làm nhân phẩm tốt sau này phải trở về làm người công dân tốt. Cực khổ mấy tháng trời mấy năm vậy đó. Để mà sửa đổi con người ta. Vậy thì người nhà nước có ác không? Không, mà tại sao mình tu mình ác dữ vậy? Học Phật mà bất nhân như vậy. Phải mà tử, ác quá, khuyên được giết chết đi. Cho nó có phước. Phải không? Vậy thì sai quá. Phải mà tử đó không? Vậy mà giảng sư nó toàn mà giảng kiểu là thâu thâu rầu rời. Nhưng mà người ta vẫn vỗ tay rần rần. Vỗ tay rần rần theo luôn. Nó như vậy. Phải thấy không? Phải như vậy. Sư nói phải chỉ trích. Nhưng mà để cho tử thấy rõ. Cái lâu dạy của thầy như vậy giảng sư như là mà tử thấy không chấp nhận được rồi. Thì những cái sai như vậy sẽ lôi cuốn ra những cái sai khác để cho nó như vậy. Nhưng mà vẫn Phật tử rất đông. Rất đông Phật tử. Tại vì sao? Cái duyên của người ta. Cái duyên, cái hợp, cái duyên, cái theo. Nó như vậy đó, phải hiểu đó, không đơn giản thế thôi. Tại sao thời Đức Phật, Phật giỏi cỡ nào mà không độ rồi Bà Đa Môn cho hết đi. Mà đệ tử thì Phật đó số ít thôi. Bà Đa Môn theo số nào thôi đâu có hết đâu. Tại vì có duyên với Phật mới đến với Phật được. Còn không duyên với Phật vẫn ở với ma mà thôi. Đơn giản. Hiểu rõ chưa? Chứ không phải ông thầy đó đệ tử đông mà ngon đâu. Đông nhưng mà tà. Ít mà là chánh. Chánh mà thành quả. Mà tà thành quả được không? Đi xuống hết. Thầy trò đi xuống hết. Thấy rõ chưa? Rõ là như vậy. Cho nên là bà sư trở lại câu mà ngồi không nói đó. Đạo tràng không cần đông. 40 người là đủ tu để thành tựu. Đông chừng nào hỗn tạp khó tu chừng ấy. Còn tự tin không hả cô đó. Mà mỗi lần Hòa Thượng tấn công mà giảng tiếng đông cỡ nào chứ? Đông chứ. Hòa Thượng nổi tiếng phải như sứ quán leo que đó, mấy chục trăm rồi không? Phải không? Đi chùa Hoàng Pháp mà giảng còn đông chứ mấy tỉnh leo que này. Từ cao lắm mà đạo tràng chừng 200-400 là dữ lắm Hòa Thượng. Trên thành phố mà giảng đạo tràng 300-400 là chuyện bình thường. Nhưng mà ở tỉnh quê mình như vậy nè, 40-50-60. Phải không? 70-80, trăm mấy cỡ lại thôi, trăm mấy nhiều nữa. Như đạo tràng ở quê Hòa Thượng 20-30 thôi. Nhưng mà ngon lắm rồi đó, phải không? Nhưng phải giảng. Tại vì mấy chục người này thì rất cần giáo pháp. Mình phải nỗ lực để mà chuyển họ cho nên cơn khổ cỡ nào phải ăn đi. Tại sao không? Đó là tâm bồ tát. Đó là như vậy. Đây là làm đầu cho hạnh đoạn những điều ác. Đó là chúng ta là không sát sanh. Ăn chay lấy việc chuộc mạng phóng sanh làm trước cho hạnh làm của điều thiện. Vậy thì nơi đây là cứu độ chúng sinh thoát khổ để gieo duyên lành sau này. Như sư nói vừa qua, đó là mãi vật phóng sanh tốn tiền cứu khổ và gieo duyên chúng sinh đối với mình ở tương lai. Hầu hướng tất cả về đạo vô thượng bồ đề. Sau này mà tự giảng sư Lạc Quốc tự giảng sanh rồi mà tự tu đến thời gian mà tự đắc ngộ qua sen nở ra mình ngộ được tánh Phật ở bên kia, xong rồi tu đến hạnh Bồ Tát tùy thuận nhẫn, xong rồi mà tự mới đáo ra ta bà đã làm Bồ Tát. Bây giờ mình chưa làm Bồ Tát được tại vì mình là còn cư sĩ tập hạnh nhỏ nhỏ thôi. Chỉ là Bồ Tát lớn là phải tỳ kheo mới được. Coi như sư nè, Bồ Tát lên pháp tòa là Bồ Tát giảng sư, Bồ Tát pháp sư, Bồ Tát thiền sư là dạy người ta tu hành pháp, Bồ Tát pháp sư là truyền chánh pháp, à, Bồ Tát làm từ thiện giúp người nghèo khổ thế gian là các thầy các cô xông pha vào trong chỗ nghèo khổ để bố thí, để giúp đỡ nghèo khổ, đi làm phước rồi đến làm từ thiện. Nói như vậy đó, làm từ thiện là chỉ giúp người ta ăn thôi, chứ không đầu tư trí tuệ người ta được, không chuyển hóa bằng người ta được. À, nhưng là Bồ Tát mà ngồi pháp toàn một tiếng pháp người ta tu á, nó chuyển hóa tâm lý tà trở về trắng, là chúng sinh trở về thánh tâm thành Phật sau này nó khó hơn. Vậy nên trình độ và bản lãnh phải sâu sắc hơn và giỏi hơn. Nói như vậy là Bồ Tát từ thiện nó khác, Bồ Tát pháp sư nó khác. Cho nên Đức Phật mới nói rằng trong tất cả hạnh hạnh bố thí là đứng hàng đầu, trong tất cả các pháp bố thí pháp là đệ nhất, là đem pháp lành mà bố thí cho người ta, là giác ngộ người ta tu chuyển qua cuộc đời người ta, đó là một cái lợi lớn nhất, là cái phước báo lớn nhất, hơn là bố thí cái hàng triệu tỷ bạc cho người ăn, cho người no, cho người đó khó khói khổ, nhưng không chuyển qua tâm ác tâm xấu người ta. Tại sao đâu cũng vào đó, đó được phước nhưng mà không chuyển qua cuộc đời người ta, cho nên phước rất nhỏ. Còn bây giờ một lời pháp lành chuyển qua cuộc đời người ta, trở thành thánh nhân ở tương lai và tu thành Phật ở tương lai. Cho nên là Đức Phật tán thán rằng trong tất cả thần thông, giáo hóa thần thông là đệ nhất. Giáo hóa thần thông là đệ nhất, tức là thuyết pháp mà để chuyển hóa tâm lý người ta, đó là cái thần thông chuyển hóa bằng trí tuệ của pháp sư. Hiểu rõ không? Như sư nói nãy giờ đó, tự nghe là lãnh hậu được các tu rồi, tinh thiết tha thành tâm chuyên tu hết lòng một dạ, bắt đầu từ bây giờ đến kỳ chân, dù cái thời gian dài hay ngắn cái thọ mạng của mình, nhưng quyết tâm thành tâm làm để thành công. À, Đức Phật nói rằng mười niệm cuối cùng ta vẫn tiếp độ vẫn xong, niệm 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 chót là niệm Phật. Mà sư nói vậy đó, thì nói rồi đó là dù mười niệm hay là bảy niệm, tám niệm, chín, sáu niệm, năm niệm, bốn niệm, hai niệm, ba niệm, thậm chí chỉ niệm được một niệm thôi tự vẫn vẫn xong như thường, tại vì niệm cuối cùng mình mới niệm nổi, và mình thành tâm mình niệm, rồi tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển, một niệm thôi là chuyển tâm tức khắc. Thấy không? Ví dụ Phật tử đang buồn đi, bỗng nhiên Phật tử cười lên sặc sụa là còn buồn không? Hết rồi, chuyển rồi, tan rồi đấy. Trời đang mưa giá là bỗng nhiên là nắng chang chang lên, còn cảm giác mưa nữa không? Hết rồi, không gian thay đổi hoàn toàn. Đang đói, bỗng nhiên đưa miếng cơm vô, còn đói không? Hết liền. Đang khát mà uống miếng nước vô còn khát không? Hết liền. Thấy chưa? Đơn giản là thế. Còn bây giờ Phật tử đang ăn no, móc họng ra, ôi, còn gì đó không? Hết luôn. Bây giờ là bắt đầu nói tiếp. Nói như vậy, nói như vui thôi. Tâm chuyển, nghiệp chuyển, nhận chuyển. Nãy giờ sư lên đây thầy trò mình là đúng chỉ rưỡi đồng hồ đó, phải không? Sư thì nói khan hơi, Phật tử ngồi thì đau lưng, mỏi gối, nhưng mà cường cổ thì dương lên cao, cường mắt thì dương lên lên với sư phụ, phải không? Nở nụ cười vui, đó là gì? Tâm chuyển, phải không? Thì bây giờ thời pháp sắp xong rồi, Phật tử thay đổi chưa? Thay đổi rồi, chờ sư đứng dậy để niệm Phật đi nghỉ, phải không? Vậy là thay đổi. Chút nữa bước chân ra đi, à thì Phật tử lo chuyện Phật, Phật tử sư lo chuyện sư, đi rồi là tâm thay đổi. Hầu tới tiếng chuông niệm Phật, cùng nhau lên thầy đòi niệm Phật, thay đổi. Hầu tiếng chuông báo động hết rồi, thầy về phòng, Phật tử về nhà ở, hết chuyện. Đúng không? Nó thay đổi chứ, đó đơn giản là thế. Cho nên đây là nguyên tắc để mình biết chuyển tâm mình là mình giải thoát. Mà nếu mình không áp dụng nguyên tắc này, mình không chuyển là mình vẫn đau khổ, đơn giản là dẫn sanh tử luân hồi mãi không lối ra, là như vậy đó, đơn giản là thế thôi. Thôi giờ tóm lại, cách hành trì của người học Phật là gì? Sau khi học Phật pháp rồi, hiểu rồi, rồi biết cách tu rõ ràng rồi, rồi mình chọn cách tu cho phù hợp với chính mình, mà ở đây chúng ta đã chọn rồi là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Thì bắt đầu từ thời gian qua mình đã niệm, bây giờ sẽ nói thêm để củng cố niềm tin Phật tử một lần nữa. Phật tử phải niệm và niệm, niệm không thay đổi đến suốt cuộc đời chúng ta, đến hơi thở cuối cùng vẫn là Nam Mô A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc quốc, để bảo đảm Phật tử sẽ dẫn sanh. Đơn giản thế thôi. Thôi nghĩ được rồi ha. Thở một cái nhà nó đỡ. Lúc trước tôi có làm bài thơ đó, có cái câu chót mà sư nó tự nghe đó câu rồi. Câu đầu, câu thứ hai, câu chót sư gần đọc sư quên mà câu chót sư nhớ. Ai đi ai ở khéo thời nghĩ suy, nhớ không? Nhớ bài thơ đó không? Ai đi ai ở khéo thời nghĩ suy, nghĩa là lúc là lúc chết á, lúc mà lâm chung đó, ai đi ở giờ đây không biết, bây giờ nó tu giỏi tu dở chê kem từ lung chơi phải qua đấy, nhưng mà giờ chót đó, giờ mà lâm chung đó, ai đi ai ở khéo thời nghĩ suy, là câu đó chữ nhắn lại Phật tử nhìn lại mình mà tu ra sao, để con lúc lâm chung mình đi ra mình ở, mình đi ra mình ở. Nếu mình đi là mình khẳng định rằng mình là chuyên tu, bảo đảm mình giảng sanh là mình đi. Còn mình nhìn lại mình tu dở ẹt thì mình ở lại thì ráng mà chịu. Vậy thì ai đi đây ở? Khéo thời tự suy nghĩ, mình suy nghĩ kỹ rồi mình thấy mình không êm, ráng nỗ lực tu ra, để cuối cùng mình nói tu đi chứ không ở. Đi về đâu? Về thực lạc quốc. Phải mà thử, phải chuẩn bị ngay bây giờ, phải kiểm tra lại cái hành động tu của chúng ta, để cuối cùng chúng ta đi hay ở. Khéo thời nghĩ suy là câu chót sẽ nhấn mạnh, để quay lại nhìn chính mình. Mình tu nhiều hay tu ít, tu dở hay tu giỏi, tu đúng hay tu sai, tinh tấn hay làm biếng, để cuối cùng kết luận mình đi hay mình ở. Vì Phật tử muốn đi hay ở? Đi. Ai muốn ở cho ta lên. À, không ai dám muốn ở hết, cái sợ cũng chết rồi phải không? Giờ thì ráng niệm Phật nha, tinh tấn vì là Phật, để mai mốt thầy trò mình về bệnh hết. Mong rằng đạo tràng niệm Phật chùa Phước Linh, ngày mai ngày mốt Phật tử hay sư người nào đi trước về bệnh rồi chờ, chờ cùng nhau mà do bệnh rồi gật đầu biết hết trơn. Đệ tử tu chùa Phước Linh phải không? Đó, đệ tử thầy ảo chùa Liên Quang, hay là tất cả chỗ nào mà siêu đến giảng đó, thì xin nhớ hết tình Phật tử về bệnh nhớ trơn Phật tử. Dù cho mà lạ lạ mình không nhớ đi, nhưng mà về bệnh rồi cái mình có cái gì, có tha tâm thông, có túc mạng, rồi nhìn thấy biết hết trơn luôn. À, người này ở đâu mà giảng hồi nào nào biết hết trơn, không sót ngày nào. Đó là gì? Là tha tâm thông, thần túc thông của người đã giải thoát, không bao giờ là lạc người nào hết. Người đó gốc quá khứ là cha là mẹ mình, là thân bằng quyến thuộc, là vợ là chồng là con là cái, và cái thù nghịch với mình chăng nữa đi, nhưng nhờ mình giáo hóa họ về đây, hay là người khác giáo hóa về đây biết hết, không sót người nào. Đó là túc mạng. Tiểu đây túc mạng là biết rõ quá khứ giữa mình và người, biết rõ tương lai của mình và người. Đó như vậy. Cho nên có những người bậc đại sư đó, họ nhìn tương lai họ không làm gì được nữa, không giáo hóa chúng sinh được nữa, tại cái duyên họ hết rồi, họ thâu thần nhập diệt kết thúc cuộc đời, để mà chuyển hóa đời khác là làm dùng sự mới. Thế nào nói như vậy, coi như là ngày sanh đa vậy. Thì nói chút xíu thêm nha, một phút. Ngày sanh đa mà khi mà ngày ác tắc la hán rồi Phật tử, rồi ngày quán cơ, ngày thấy rằng là tương lai ngày sẽ bị lỡ lét, đau khổ hoang đại ở giường này và không bước chân xuống giường được. Vậy thì cuộc đời giáo hóa ngày không có làm được gì hết. Thì ngày sống ít lợi gì, tốn cơm nào tính thế, và cái thân này như vậy hoài thôi, ngày cắt cổ tự tử chết, thâu thành tịch diệt. Bởi vì a la hán cắt cổ đâu có đau đớn gì nữa, đâu có tội lỗi. Chừng nào Phật tử mà quá đau khổ thân thế gian này, Phật tử muốn giết thân này để mà sanh thân khác sung sướng hơn, là chết cách mê như vậy và cái mà tham muốn như vậy là có tội, vì mình không có tu, không tự tại. Còn bây giờ sanh ra đã biết rõ cái tương lai của mình rồi, là thôi chết tới cuộc đời đi, không làm khổ ai nữa, để như vậy để mà về niết bàn, rồi sau này mới trở lại là Bồ Tát chứ không sinh sao. Cho nên là các sanh ra các cổ chết. Cho nên cái già ta Tỳ kheo mới bạch với Phật, bạch Thế Tôn, sanh ra tự tử vậy có tội không? Đức Phật nói câu rằng ai gì chối bỏ thân này quá đau khổ, cầu cạnh thân khác sung sướng hơn mà tự tử là có tội. Còn sanh ra đã giải thoát rồi, quán cơ thấy rõ không còn duyên nữa, a nan kết thúc cuộc đời, a nan sanh ra không có tội. Hiểu rõ chưa? Nó như vậy đó, đó là các hành giả Bồ Tát là như thế. À, vậy thì cuối cùng sanh ra thì đưa lên vàng quả và thiêu, rồi khi đưa lên vàng quả thiêu, cột khói bay lên cao, mai dương bay qua bay lại để kiếm thần đức sanh ra, rất là bận rộn. Thì chỉ Phật mới thấy các hành giả chưa để ý. Bây giờ thì các hành giả mới Đức Phật nói rằng tại sao mà cột khói sanh ra lại có ma dương mà chạy qua chạy lại, nó bực bội như vậy. Thì Đức Phật chỉ kìa, các con nhìn coi kìa, ma dương làm gì đó, bây giờ thấy nó chạy qua chạy lại nó bận rộn. Đức Phật nói rằng ma dương đang tìm thần thức của sanh ra, con sanh ra đi về đâu để theo, để mà gì, để mà báo, để mà làm cho sanh ra khổ. Bởi vì mình còn sống trong cái quỹ đạo của cái thần thức là tâm lý của mình, là cái ý tưởng đó, thì ma dương luôn luôn biết rõ mình đi đâu hết. Khi nào mình dập tắt được cái tư tưởng điên đảo này, mình trở về tâm thanh tịnh rồi, thì ma dương không còn thấy mình nữa, đó là mình, tâm mình đã giải thoát rồi. Cho nên Đức Phật nói câu rằng làm sao tìm được dấu chân hư không, để chim bay có để lại dấu chân không? Không bao giờ. Cũng như vậy, một người đã dập tắt được ý thức rồi thì làm cho ma dương mù mắt. Là Phật tử mà sát niệm Phật làm sao, ý thức mình dập rồi, mình trở về tâm thanh tịnh rồi, là ma dương không còn thấy đường mình đi được nữa. Con đường mình đã định mình đi vào cái tánh của mình, thì đi vào cái tiếng cực lạc, ma dương bích đường không thấy mình đi đâu. Hiểu không? Bây giờ Phật tử cái vọng động xiến sao tâm tưởng hoài, phiền não đau khổ là mình dắt cái đường mình đi rất rõ, ma dương biết mình đang đi đâu, vọng động biết hết. Đó, ngày nào mình dập tắt được cái tư tưởng này, ma dương sẽ mù mắt không tìm thấy mình đi đâu. Cho nên Bà Tự phải ráng niệm Phật thường xuyên để làm cho bích đường đi và con mắt của Mai Dương. Rồi cuối cùng mình đến tâm niệm Phật, mình sẽ thoát khóa thì về đời sang cực lạc. Mai Dương tìm cũng đâu cho ra nổi. Điều đó, đó là cái cuộc đời tốt đẹp người Phật tử chúng ta. Mong rằng các hành trì của người học Phật hôm nay mình suy giảng tự ráng nhớ phải Bà Tự, rồi áp dụng chỉnh trang lại cái sự tu của mình, bổ sung thêm, rồi nỗ lực hơn để tương lai tất cả được thành công. Niệm Phật giảng sang cực lạc quốc hết. Chúc Phật tử tương lai giảng sanh hết nghe.